Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, hôm qua chúng ta đã qua mấy ngày Phật thất, cùng nhau tham cứu, thảo luận, học hỏi y giáo phụng hành nương vào 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta thấy được tâm của Phật, nguyện của Phật, tất cả chỉ vì chúng sanh, tất cả để làm sao cho chúng sanh thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi sanh tử. Không những thoát khỏi luân hồi sanh tử mà có thể chứng được vào thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhất thiết giai thành Phật, là tất cả đều thành Phật. Đó là đối tượng, đó là mục tiêu phương hướng của Đức Phật A Di Đà cho tất cả chúng sanh. Và hôm nay chúng ta là những Phật tử có duyên, có phần. Ở nơi đây chúng ta đã nói tới nguyện tối thắng của Đức Phật A Di Đà là nguyện số 18. Chúng sanh tội nặng, nghiệp dày, phiền não phương phi, vậy mà có thể niệm lấy câu hồng danh và đới nghiệp vãng sanh về Tây Phương, cũng làm Bồ Tát, cũng để mà đi vào thọ giáo pháp của Như Lai mà trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thật là bất khả tư nghị. Nghe chăng được lợi ích như vậy, nghe chăng rồi chúng ta y theo đó mà phụng hành là nguyện số 18 quý vị. Nguyện số 19 và nguyện số 20 là nói chúng ta nói rõ hơn cho chúng ta biết về nguyện số 18. Niệm Phật 10 câu như thế nào? Niệm Phật ở trong đó phải là gì quý vị? Phải phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Cho nên nguyện 19 là dạy chúng ta phát Bồ Đề tâm. Một câu A Di Đà Phật là bao hàm lục ba la mật kiên cố bất thối. Chúng ta kiên trì một câu A Di Đà Phật, ở đó là chúng ta đang phụng hành lục ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, và là bát nhã trí tuệ ba la mật. Một câu A Di Đà Phật nói chúng ta là đang phụng hành đó. Rồi ở trong đó một câu A Di Đà Phật là chúng ta làm tất cả việc thiện ở ngay đó. Cho nên ở đây nói rõ khai triển cái niệm số 18, 10 niệm vãng sanh, ở trong đó nó bao hàm cả phát Bồ Đề tâm trong đó. Chúng ta làm được cái nguyện số 18 và nguyện số 20 thì như thế nào quý vị? Thì kết quả là lâm chung được tiếp dẫn. Kết quả của chúng ta đi là tu ở nơi đây là cuối cùng được Phật tiếp dẫn, Quan Âm rưới cam lồ, Thế Chí đưa đài sen, nâng đài sen đưa chúng ta, và Di Đà dắt tay cùng về Liên Trì ao báo. Đây là cái mục tiêu, là ước nguyện của chúng ta thành tựu Bồ Đề hay không, trở thành Phật hay không, ra khỏi luân hồi hay không, là nguyện số 20 này. Cái nguyện số 21 là sám hối, có túc duyên, có túc ác, có ác nghiệp đời trước cùng đời này, sám hối cũng được vãng sanh. Đây nói chúng ta cái đối tượng cái phạm vi độ sanh của Ngài quảng đại bao la, không vị không có hiềm khích một ai cả, miễn chúng sanh quay đầu sám hối thì lập tức ở trong đó Ngài đều chiếu cố. Cho nên ở đây sám hối phát nguyện để mà được vãng sanh, nguyện số 21. Rồi tiếp tới làm sao quý vị? Tiếp tới trong đó là Ngài nói trong nước của Ngài không có nữ nhân, và những người nữ nhân ở thế giới khác chán thân nữ, không thích thân nữ nữa, nhiều phiền toái, nhiều chướng ngại, thì ở đó nhàm chán thân nữ và nguyện sanh về Tây Phương, thì khi vãng sanh được bỏ thân nữ và đạt được cái thân tướng nam tử đại trượng phu. Không những nam tử đại trượng phu mà 32 tướng tốt, 80 tùy hình đẹp đẽ. Không những có thân kim, thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm như vậy, mà ở trong nội dung thể chất nó đều tinh khiết, đều đầy đủ thần thông tự tại trí tuệ, không khác gì chư Bồ Tát. Đây là cái việc Phật đó cho chúng ta, để cho những người sợ mình là mặc cảm tự ti, cho nên nó trong đó đối với pháp môn này có cái lòng nghi ngờ, thì Phật mở ra hết tất cả những người có túc nghiệp, những người có túc ác là những ác nghiệp ở đời trước, và ở trong đó hàng nữ nhân có nhiều chướng ngại, ở trong đó Ngài cũng mở cửa cho tất cả là để chúng ta khỏi có gì nghĩ mình đã coi vẫn còn chướng ngại, chưa chắc đời này đã thành công. Là có nhiều người nói quý vị muốn lên làm người khó, rồi ở trong đó làm người nam khó, rồi ở trong đó tu bao nhiêu kiếp đó thành nó mới được cái xuất gia, rồi xuất gia trong đó tu mau tiếp mới thành công. Ở đây chúng ta một đời thành công, bất luận ở trong cảnh giới nào, bất luận ở trong á, trong cái chủng loại nào, trong cái thành phần nào, đều đạt được thành công, vượt qua hết tất cả trong đó chướng ngại. Là đây là một câu thành công của vị. Ở đó nếu mà người nào không y vào lời này, không chuyên niệm, không thiết nguyện vãng sanh, thì tuy làm rất nhiều công đức, tin tưởng, vui vẻ hoan hỷ, lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh để tu Bồ Tát hạnh, người đó cũng chưa thoát khỏi luân hồi. Điều này rõ ràng khẳng định cho chúng ta như vậy. Họ làm việc khó khăn như vậy, nhưng mà sao vẫn là chỉ hướng về niết bàn, hướng về giải thoát chứ không thành tựu. Thành tựu thì phải ở trong tương lai, mất đi cái lợi lớn to lớn vô cùng, tham dự hội với chư đại Bồ Tát không có dự được. Đây quý vị thấy, nghiên cứu như vậy chúng ta thấy được trong đó y vào giáo pháp, y vào những lời, những cái phương tiện phương pháp mà Đức Phật đã dày công, đã dùng hết bao nhiêu kiếp tu hành tạo nên những phương tiện này, chúng ta không nhận nó, không chấp nhận nó, không nương theo nó thì mất cái lợi. Đó là không phải việc của Đức Phật A Di Đà, mà là tại chúng ta không tính thọ, không tin tưởng, không chấp nhận, và chỉ vẫn đi theo cái kinh nghiệm, cái phương tiện phương pháp của mình, mất đi cái lợi quá lớn. Cho nên đó là những gì chúng ta đã nghiên cứu. Ở đây không phải nghiên cứu mà là tham cứu cái vị, không phải chạy theo sách vở, mà trong cái kinh nghiệm theo lời dạy đó chúng ta hạ thủ công phu để mà có thể bộc phát nó, bộc phá những cái lớp đó kiến giải, bộc phá hết tất cả những vô minh, và chúng ta tham khảo tham cứu, dùng tâm thanh tịnh chúng ta để chiếu soi những cái vấn đề này, và chiếu soi hiểu rõ rồi y giáo phụng hành. Thì hôm nay còn lại một ít thời gian để giải quyết một số câu hỏi còn đọng lại, chúng ta dùng thời gian đó để mà phá nghi khai ngộ, hầu cho mọi người đều cố gắng hạ thủ công phu. Chúng ta qua năm mới, trong đó công phu chúng ta phải tiến cái việc. Thì ở mở đầu chúng ta đây ngay cái buổi Phật thất này liên tục kinh hành không có nghỉ. Nếu nè, lúc xưa năm trước thì chúng ta còn nghỉ ăn cơm rồi còn nghỉ, rồi tụm năm tụm ba lại ở trong đó nhóm này nhóm kia. Nếu nè, bây giờ không có mà đi suốt kinh hành luôn. Ai mệt thì ngồi lại niệm Phật, ai có vấn đề thì đi giải quyết, rồi ở trong đó tất cả đại chúng cùng trì danh niệm Phật. Quý vị đừng có lo, nó mỏi mỏi một chút nhưng mà nó vô. Còn mà chúng ta có lơ, nó không vô đâu. Người nào mà có kinh nghiệm thì sẽ biết, chúng ta cứ nhấp ra nhấp vô hoài, nó không bao giờ vô công phu, mà kệ nó dấn thân vô, cho nó chết luôn cũng được nữa, cứ nhào vô không sao đâu quý vị. Phật lo mà lo cái gì. Cho nên ở đây chúng ta mà miên mật không dừng nghỉ đi kinh hành, đó là một dấu hiệu tốt. Thật sự đó là một cái bước tiến, chúng ta sẽ nâng cao lên, để từ từ mọi người sẽ nếm được mùi pháp hỷ xuân mạng, nếm được mùi hoan hỷ niệm Phật. Đó là một cái phần thưởng quý giá không có gì bằng được. Thì bây giờ đây chúng ta dành giờ còn lại để cho qua cái phần vấn đáp. Xin mời cô.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch pháp sư. Đồng tu chúng con có một số câu hỏi, ngoài ra ban tổ chức còn nhận được một số câu hỏi trong internet từ mấy người, từ quý vị dự thính ở website Pell Talk. Chúng con xin lần lượt trình bày lên thầy những câu hỏi từ website first trước, và tại vì có giờ khác sai biệt, sau đó chúng con sẽ trình bày lên thầy những câu hỏi của đồng tu từ đạo tràng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính bạch pháp sư, khi mạng gần chung mà mình ở những tiểu bang không có người hộ niệm cho mình, hoặc là không gặp được duyên gặp thầy trước khi mình nhắm mắt, thì mình phải chuẩn bị như thế nào? Kính xin pháp sư từ bi chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Dạ, vấn đề hộ niệm hay những người bạn liên hữu đồng tu giúp đỡ trong giờ phút lâm chung là cần thiết, nhưng mà cần thiết hơn hết, quan trọng hơn hết là chúng ta tự lo cho mình bằng cách nỗ lực niệm Phật. Như vậy nó không có sơ sót, nó không có rủi ro. Thấy không? Chỉ ở trên đời này thiếu gì chuyện rủi ro cái gì. Đến giờ chúng ta lâm chung thì ngay vào cái lúc kẹt xe, trong giờ rush hour thì thôi bỏ ăn à. Đúng nè. Mà ở đây cái vị cái vấn đề mà xe cộ mà nó kẹt á là dài dài. Đúng nè. Cho nên nó đâu phải mình giờ lựa cái giờ vắng xe mình đi đâu. Nó không có cho lựa à, mà nó đi lúc nào cũng được các quý vị. Cho nên vấn đề là chúng ta mình á hay hơn hết là còn sức, hay hơn hết là còn năng lực, hãy mau mau hạ thủ công phu, ngày đêm trong đó trì danh niệm Phật, giữ trì cái câu hiệu này đừng quên, vì nó quan trọng vô cùng. Rồi trong đó vấn đề trong đó hãy nỗ lực làm thiện, bỏ ác làm thiện, giúp đỡ mọi người, thì trong đó nó mới cảm được cái quả báo tới, thì có người sẽ lo cho chúng ta đi được tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta không sửa soạn, không chuẩn bị, mà chúng ta lo chỉ dựa vào người ta, nương tựa vào người ta, thì thật sự không có được kết quả tốt đâu. Nên là nó cần thiết là chúng ta tự lo, hãy trồng nhân tốt để được quả báo tốt đẹp. Còn chúng ta không trồng nhân tốt làm gì có quả báo tốt quý vị ạ. Cái biểu gấp thật sự là như vậy. Chúng ta nhận thấy như vừa rồi á, ở tin buồn chúng ta thấy anh Minh Trị giúp cho làng A Di Đà. Nếu nào thì tôi bận ở trong ở nơi đây đi ra Phật thất, nhưng mà Phật tử vẫn nghiêm túc quý vị. Ở trong đó, trong cái nhà quàn như vậy, toàn màu áo nâu, toàn màu áo nâu ở trong đó đi kinh hành niệm Phật, nhiễu Phật trong đó, tinh chuyên niệm Phật, cố gắng niệm Phật thanh tịnh để hồi hướng công đức phúc báo. Cho nên nhân nào quả đó, tơ hào không sai quý vị ạ. Nó này cho nó làm cho nó có tôi điện thoại về biểu các bạn đồng tu rất là nỗ lực à. Làm cho các thầy cũng làm sao quý vị cũng thấy thẹn à. Nó thầy các cô đi vô một chút, còn bên áo nâu quý vị tới từ sáng sớm tự nhiên đi kinh hành rồi à, nhiễu Phật kinh hành rồi trong đó đứng chuyên môn niệm Phật rồi. Đây quý vị thấy, cho nên nhân nào thì quả đó. Bây giờ chúng ta ở trong cái phạm vi cập được pháp rồi, hãy nỗ lực cái việc tích đức làm thiện, nỗ lực chuyên tu. Ở trong đó nếu mà có vấn đề gì, Phật Bồ Tát nhất định phái người tới hộ niệm cho quý vị. Giống như Trương Thiện Hòa đó, đâu có gặp ông tăng nào đâu, đâu có gặp có ông thầy nào đâu, mà bây giờ chết tự nhiên có ông thầy đi ngang qua. Tự nhiên qua rồi ông thầy đó lại chỉ cho niệm Phật nữa chứ. Quý vị thấy không nè, tôi bảo đảm vị tăng đó Phật Bồ Tát hóa thân rồi. Ấn thân là phải từ ở trong bụng mẹ sanh ra, từ từ lớn lên là ấn thân, mà hóa thân không biết từ đâu tới. Quý vị ấn hóa thân, cho nên ở trong đó Phật Bồ Tát thấy chúng ta mà có chuyện gì mà người tốt như vậy, nhất định người hóa thân xuống. Thó thân tưởng là một người thiện nam tử, thiện nữ nhân, một người Phật tử biết niệm Phật tới để hộ niệm. Rõ ràng có chuyện đó cái gì? Tôi tin tưởng chuyện đó. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta chưa đủ lực, gặp Phật Pháp nó muộn rồi, mà bây giờ thời gian nó gần tới, bây giờ làm sao quý vị? Thì cũng phải còn nước còn tát. Còn nước còn tát thì phải lo. Mình lo trong đó thì sao quý vị? Thôi thỉnh cái máy niệm Phật đó, đúng nè, bỏ túi. Nếu có vô nhà thương cũng mở nhỏ nhỏ. Nếu mà ấy trong đó gặp bác sĩ á, thì tắt đi để bằng ngày khám. Ông khám, ông bác sĩ đi rồi mở ra, lỡ chúng gì chúng ta mất sức bất tỉnh thì sao? Có máy niệm Phật nó nhắc nhở, có còn hơn không cái việc này. Đúng nè. Chứ không có nên, nếu mà không có là kẹt lắm à. Ở trong cái xứ lạ trong đó nó không biết bây giờ nó còn đỡ đỡ cái việc, nó còn anh lấy trong đó. Mà nếu mà những cái nơi xa xôi trong đó nó không biết cũng kẹt lắm. Ở tại địa ngục biến tướng đồ đó cái việc, ở nơi đó nói như thế nào? Những người mà làm ở trong nhà thương đó, họ có cái địa ngục hàn băng. Tại vì bác sĩ, y tá, người trực ở trong nhà thương đó, người ta mới chết đem vô hầm lạnh, ác vô cùng, đâu có biết đâu, ai có đâu có ai dạy đâu quý vị. Cho nên họ vô tình vô ý cảm lấy cái địa ngục hàn băng, đưa người ta vào hầm lạnh, mai mốt mình cũng ở trong hầm đá. Đây ở những nước xa xôi, những cái tỉnh xa xôi quý vị, nhiều khi người ta không biết đó, rồi người ta mình đó có người ta mới chết xong cái thảy vô hầm lạnh liền, thì cảm được cái địa ngục hàn băng đó. Cho nên người bị cái thần thức nó chưa ra, thì bây giờ mình á, mình thấy ở xa xa như vậy á, ớn thì ráng mà lo. Ráng mà lo trong đó mọi sự trong đó. Và nếu dặn ngay người nhà con cái hãy để ý chấm nào. Bây giờ làm sao bây giờ? Phật tử thì không có nhiều, ở chung ở quanh hẻo lắm, nó đâu có biết đâu. Thế nào? Cho nên nó phải cần phải tổ chức, mình phải an liệu, và trong đó khi mà có việc gì đó thì chúng ta nói với y tá, nói với bác sĩ, có chuyện gì trong đó chúng ta nói trong đó. Và người nếu không nói thì tiếng Anh thì nhờ thông dịch, biểu tôi cần ở trong đó, là trong đó nếu mà có vấn đề gì thì để tôi tịnh dưỡng, định lại để cho thần thức của tôi có thể an định đi ra. Thì cần có máy niệm Phật, cần có chỗ an định, chứ đừng có mà đưa vô tu nhau vô nhà xác liền. Nhớ nè, rồi dặn con cái cũng vậy. Nhớ nè, thì trong đó những vấn đề đó nó là quan trọng, chứ không phải thường biểu thôi, chết được kệ nó, không phải kệ nó đâu quý vị. Nó vô cái hoàn cảnh xấu là không có kệ đâu, là mà vô cái hoàn cảnh xấu thần thức chúng ta chạy đi đâu không biết. Là ở trong cái hoàn cảnh tốt, an định, thần thức chúng ta mới tỉnh trí một chút thì đi lên con đường tốt. Còn vô cái cảnh giới mà thống khổ, nó lại sân hận, nó đi vào con đường đó, đường nó tà là kẹt lắm à. Cho nên á, đừng có lo gì mà hãy an bày mọi sự. Chúng ta trong đó bây giờ các nơi đều biết được, người ta có những cái phong trào, nghĩa là muốn chết được an ổn, yên ổn, từ bên Úc cũng như bên Mỹ. Nghĩa là người ta không muốn kéo dài cái mạng sống của người ta một cách vô ích, cho nên họ muốn đi vào một cách tốt đẹp. Đây những cái phong trào ở hospice quý vị, trong đó để cho nó mọi người ra đi, thì chúng ta cũng nên tham dự cái đó. Và người ta có nhiều nơi bây giờ người ta cũng hiểu rồi, để cái xác đó nó an định. Và nếu có thì chúng ta nói y tá nó để cái máy này, dặn nó có chuyện gì mở cái máy này ra. Nếu không có người chứ gì thì chúng ta làm việc đó. Còn có người thì chúng ta an định, dặn cho mọi người, người nhà, nhất là những người bệnh nặng hay là những người ở trong nhà thương, thì phải lo những cái điều này. Đó là vấn đề chúng ta cần thiết phải làm, để tránh đi những cái rủi ro. Người ta không biết, cứ vấp cái xác nó đi vô trong nhà xác, trong nhà lạnh thì thật sự là quá là lạnh lẽo, quá thống khổ. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, đây là câu hỏi thứ hai từ Internet. Kính bạch Thầy, con xin Thầy khai ngộ cho con là khi con bắt đầu học tu niệm Phật thì trước hết phải làm gì? Và hàng ngày tu tập như thế nào? Xin Thầy khai ngộ cho con hiểu. A Di Đà Phật.
Dạ, thì ở đây đây á, là tùy theo hoàn cảnh quý vị. Hoàn cảnh chung mà, có người bận biểu, có người thì rảnh rang, cho nên bây giờ chúng ta đáp là đáp cho một cái tiêu chuẩn tương đối thôi. Nếu mà chúng ta muốn ta đã thích thú hoan hỷ rồi thì quý vị có thành thỉnh đó, cái quyển đó, nghi thức tịnh độ rất là đơn giản, rất là dễ dàng, sáng ra một thời công phu y theo như vậy từ đầu chí cuối nhớ nè. Thì công phu trong đó rồi chúng ta tụng kinh xong rồi mở máy niệm Phật ra, lễ Phật xong rồi đó thì quý vị đứng dậy vái xá Phật trong đó rồi đi kinh hành thế nào, hay là chúng ta đi kinh hành trước rồi về lễ Phật sau cũng được nữa thế nào. Thì trong đó theo cái thời khóa đó, y như đó mà tiếp như đó, y như đó rất đơn giản, rất dễ dàng. Và tối nếu được có thể một thời công khóa nữa là rất hay. Rồi sau đó đối với những người bận với cái công ăn việc làm đó thì ráng cố gắng mỗi ngày niệm 9 lần, mỗi lần 30 câu niệm Phật, chứ không phải 10 câu. Tôi tăng lên bây giờ 30 câu quý vị, để cho nó bảo đảm. Phật ở trong kinh nói 10 câu, thấy không? Người ta ngon lành tăng 10 câu sao, mà chúng ta đi nửa đường đứt hơi sao. Cho nên bây giờ chúng ta phải lấy cái hơi dài dài một chút, 30 câu nhớ nè. Thì chúng ta nên tập trong đó, mỗi ngày chia đều cái thời gian ra, cứ khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thì chúng ta lại niệm 30 câu, rồi sau đó tiếp tục làm công việc của mình. Rồi khi mà làm công việc đó, chúng ta hoan hỷ vui vẻ niệm Phật nhớ nè. Rồi cuối tuần về chúng ta làm cái thời khóa để mà lễ Phật sám hối, mỗi tuần chúng ta lễ Phật nhớ nè. Sáng thời khóa buổi sáng cũng có lễ Phật rồi, nhưng mà cuối tuần đó chúng ta gọi là tuyệt dục khử u, từ tâm tinh tấn. Ở trong đó những cuối tuần đó phải dành cái thời gian, khi mà hữu không nhàn thời, nghĩa là khi nào mà có không hữu không là có không á, không có làm việc gì đó. Nhàn thời, thời là thời gian, cái thời gian nhàn nhã. Hữu không nhàn thời thì tuyệt dục khử u, từ tâm tinh tấn để mà chuyên niệm A Di Đà. Có thể gặp lại 5 người, 3 người bạn Phật tử, có thể đi đến một cái nhà nào có đạo tràng, có thể đi đến niệm Phật đường, có thể nơi đó đi đến mà người ta tổ chức chuyên tu trong đó, thì những nơi này để chúng ta có thể nương vào đó, nương vào đó mà hạ thủ công phu. Đây cái này hằng ngày đó, mỗi ngày á, chúng ta người nào bận việc cũng phải ít nhất niệm 9 lần chúng ta tập. Mà Phật nói á, trong giờ lâm chung niệm được 10 câu được vãng sanh, thì ngày ngày chúng ta bỏ ống quý vị. Mà cái vấn đề này quan trọng, nghĩa là sao? Khi chúng ta niệm Phật buông xả tất cả. Buông xả gì? Sầu, khổ, u phiền, lo lắng, bận rộn, nghĩ chưa ra, tính chưa tới, những cái vấn đề đó bỏ xuống hết niệm Phật. Áp lực của xã hội, áp lực của thế gian nó nhẹ bớt đi là, để cho tinh thần chúng ta được thư giãn một chút, để cho thân thể này nó thở một chút quý vị, bỏ nó xuống. Mỗi ngày chúng ta bỏ được 9 lần tập buông xả thì thân tâm nó nhẹ nhàng. Cho nên nó mới vô chúng ta hiểu rồi, y vào đó, hãy cố gắng tìm cho mình cái hoàn cảnh, môi trường để mà tiếp xúc với Phật pháp nhiều hơn. Mà thưa quý vị, tiếp xúc với Phật pháp nhiều hơn không phải là tạp tu, không phải là tạp tiếp xúc, mà phải chọn cho mình một phương pháp, một phương tiện, phải nhất môn thâm nhập để nó có thể đạt được cái lực. Tu phải có ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo Phật. Còn chúng ta tu mà bàn, tu mà quảng, tu mà sen thì nó không phải là căn, không phải là căn bổ. Cái rễ nó không cắm cái rễ cái xuống đất được, mà nó chỉ là bàn thôi. Bàn là tỏa ra thôi. Bàn mà tỏa ra như vậy như là rau cỏ thì cái gì? Người ta cầm, người ta kéo một cái là lên hết. Còn ở cái cây, cái vị thấy cái cây ốc không? Cái ốc đó, cái vị cây mà gỗ tốt đó, cái hộp của nó cắm một cái nó vô xuống thẳng dưới đất luôn, kéo không lên, kéo không đứt à. Còn cái vị thấy rau dền, rau đồ không? Nó bàn kéo cái kịch nghe là liền à. Còn cái hộp cái gỗ ốc đó, tròn tròn mà mấy con sóc nó thích ăn đó quý vị, nó mà cắm xuống nó cây nhỏ xíu à, bằng á chỉ ngón tay cái à, nó cao chỉ cần chừng á nửa gan thôi, kéo không lên. Cái rễ của nó mấy gan tay rồi quý vị. Đây là người tu á, lão thật cũng vậy, người tu á, chuyên nhất cũng vậy, ở trong đó họ cắm sâu trong đó, tin tưởng thấu đáo, cho nên họ vững vàng. Phật dạy chúng ta tu hành cũng như vậy, phải có căn có lực à. Còn chúng ta tu bàn coi tưởng là hay, không, như là rau, như là cỏ vậy cả quý vị, không có đáng gì đâu. Là nên nơi đó đây mới vô đạo, hãy trong đó hãy hạ quyết tâm, hãy lấy được cái căn bản tu hành. Căn bản tu hành không ngoài nhất môn, thì khi đó cái căn nó tốt rồi chúng ta làm không có hề gì. Thì ráng cố gắng, đây là những tạm thời để mà giới thiệu quý vị như đó. Còn ở trong đó với hoàn cảnh môi trường như thế nào thì cái đó chúng ta sẽ giải quyết cho nó chi tiết hơn. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, đây là câu hỏi thứ ba từ Internet. Phật thầy, thế nào là tự cứu? Khi nói tự cứu là ngụ ý gì? Kính xin thầy giảng cho con hiểu. A Di Đà Phật.
Dạ, ở đây tự cứu hay là tự độ cũng là một nghĩa quý vị. Độ là đưa qua bờ kia, độ ha, đưa qua đó. Thì chúng ta tự độ có nghĩa là đem cái thân này, cái mạng này đưa ra khỏi bờ sanh tử, đó là tự độ. Tự độ trong đó nó hàm luôn cả tha độ, mà tha độ cũng là tự độ. Nhưng mà mới vô đó thì tự độ nó vẫn là tự độ cái đó. Thấy không? Rồi khi mà chúng ta làm tốt đẹp rồi, có chuyển biến rồi, mình ảnh hưởng đến ở nhà, cho nên tự độ nó thành tha độ luôn cái gì. Người nhà thấy wow, bây giờ nó đổi tánh, wow, bây giờ sao nó hiền hơn. Bây chuyện này có thiệt cái gì, là người đó nghe cái một cái quyển nhận thức Phật giáo hay là liễu phàm gì tứ huấn gì của hòa thượng giảng bằng tiếng Hoa cho không. Ông có một quyển ông nghe đi nghe lại hoài cái gì, nghe hoài chuyện đó, ông thấm, ông nhập được đó là, rồi ông sửa, quý giá vô cùng, vì không bao giờ nghe được những cái lời như vậy. Cho nên nó chỉ người bạn nó thấy này nó nóng quá, bạn cùng sở thấy này nóng quá, cho nên cho nó một quyển, rồi cho nó một cái băng niệm Phật, cái máy niệm Phật gì đó. Vậy mà sợ nó không nghe, cho nên nó giới thiệu cho nó một cái thôi. Giới thiệu xong nó rồi cái nó nghe cả năm trời cái gì, mà cái nó nghe rồi nó nhập vô luôn, nhập vô cảnh giới luôn, vì ở trong đó nó thấm một nhất môn thiên thâm nhập mà, cho nên cái lời đó nó thấm luôn. Và sao tự nhiên nó đổi tính tình, không ngờ nó đổi tính tình nó đổi hết trong đó. Lúc xưa thì nó nóng giận, rồi đối với vợ của nó thì nó hằn học, mà về sau cái nó đổi. Thì quý vị thấy không, nghe mà nó thấm rồi nó là tự độ, nó chuyển đổi độ gì quý vị, độ từ một người nóng trở thành một người hiền, độ từ một người cằn cọc đến một người dễ chịu, độ á cho nó từ một người ở trong đó nó si mê thành một người hiểu biết, trong nó trong một vòng năm nó biến đổi. Cho nên là hỏi ủa tại sao nó đổi hay quá vậy, có việc gì đổi, tìm ra thì ra nó còn nghe một quyển băng của hòa thượng, một quyển băng thôi, và nó nghe, nó đi nghe đi lại và ngày nào cũng nghe, nhập vô cảnh giới chứ gì. Cho nên nó là nó tự độ, mà nó nghe cái đó nó tự độ, mà nó tự độ nó thành công rồi, không ngờ nó độ tha luôn. Cho nên tự cứu mình đi, Phật nói trong đó hãy tự chuyển biến mình đi, thì trong đó bà con gia đình thân thuộc sẽ từ từ chuyển biến, tự nhiên họ sẽ độ tha. Một người làm thiện ảnh hưởng đến 10 người, 10 người làm thiện ảnh hưởng đến 100 người, trong một cái khu phố đó có 100 người làm thiện, khu phố đó thành một khu phố thiện. Cái khu phố đó thiện thì ảnh hưởng nhiều khu phố khác sẽ thiện, nhiều khu phố thiện thì cả thành phố đó thiện. Cho nên đây là lời của ngài gì cái gì, ông vua Càn Long ở bên Tàu, ở trong đó ngài ở trong triều đình thọ trì kinh Vô Lượng Thọ và lấy thập thiện nghiệp đạo để mà trị dân. Cho nên ngài viết cái bản trong đó, để trong đó nói khuyên dân chúng, thần dân hãy thọ thập thiện. Và chính ngài cũng thọ. Và kỳ đã thời đó quý vị, thời của Càn Long gọi đó là Thái Bình Thiên Quốc, có cái danh từ đó là từ ở đây ra, Thái Bình Thiên Quốc từ Càn Long. Mà ở trong đó vị vua đó đầy đủ cái vị phúc báo, trí tuệ và thọ mạng. Ông làm vua 60 năm, làm thái thượng hoàng, ở trong đó mấy năm làm thái thượng hoàng, triều đình của ông nó trong đó hết mấy đời liên tiếp. Mà ông là một vị vua trong đó, không có vị vua nào sống lâu hơn là Càn Long, y vào thiện đó quý vị. Cho nên tự độ tự cứu sẽ cứu được mọi người. Thì đây cho tự độ, độ sao cái việc tự cứu, cứu cái gì, cứu mình không lọt vào tam độ, bỏ thập ác làm thập thiện là cứu mình không đọa tam ác đạo, đúng không? Rồi ở trong đó hành, ở trong đó hành thập thiện rồi tiến lên một bậc nữa, ở trong đó hành tứ đế khổ tập diệt đạo, để cứu mình ra khỏi sanh tử. Rồi hành lục độ vạn hạnh, bố thí trì giới để cứu mình ra khỏi hàng thanh văn duyên giác lục đạo. Cho nên nó từng bước chúng ta độ mình đi, cứu mình đi. Và đây trung thành niệm Phật là cứu mình ra khỏi lục đạo luân hồi, ra khỏi thập pháp giới để về đến cảnh giới Phật. Hãy độ mình đi quý vị ạ. Phật ở trong đó chỉ hùa theo thôi, chỉ nương theo thôi, mà đi hơi không là chúng ta. Có niệm hay không là tâm của chúng ta. Mà bắt ép nó cũng không được. Ở ngoài miệng nó thấy, nó bắt nó niệm, nhưng mà trong tâm nó không phục, nó cũng cười đấy. Nó tưởng ta niệm mà ta đâu niệm đâu, miệng ta niệm. Để cái việc xem đây, nó không ai bắt được ai đâu, mà chúng ta hãy tự độ tự cứu đi, y theo đó mà làm thì thành công, mà thành công rồi ảnh hưởng đến mọi người chung quanh. Cho nên hãy tự cứu mình đi cái gì, y theo pháp Phật mình cứu theo cái cảnh giới nào tùy mọi người chọn lấy ra. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, đây là câu thứ tư từ internet. A Di Đà Phật, bạch thầy, có còn cõi nào thù thắng vi diệu hơn cõi Phật A Di Đà không ạ? Bởi vì con coi cõi của Đức Phật Thích Ca có tới 500 nguyện, còn cõi Phật A Di Đà chỉ có 48 nguyện. Kính xin thầy từ bi chỉ dạy cho con hiểu. A Di Đà Phật.
Dạ. Thưa thật với quý vị, cõi Phật ở 10 phương pháp giới có những cõi còn tối thắng hơn Tây phương Cực Lạc quốc nữa. Chứ không phải cõi Tây phương Cực Lạc quốc tối thắng đâu. Nhưng sao quý vị? Khó quá à. Cái cõi đó chỉ toàn là đại Bồ Tát tu mới về, là còn chúng sanh nó duyên giác, thanh văn chưa có phần. Cho nên quý vị thấy có những cõi tối thắng hơn cõi Tây phương Cực Lạc. Mời quý vị thấy không? Nhưng mà cõi Tây phương Cực Lạc tối thắng hơn Hoa Tạng thế giới, mà Hoa Tạng thế giới là của Đức Phật Thích Ca. Vậy chứ cõi Phật Thích Ca tối thắng như vậy, có bao nhiêu nguyện như vậy, tại sao Văn Thù Phổ Hiền không ở đó quý vị? Quý vị Tây phương chi vậy? Đúng nè. Tại sao mà hai ngày dẫn hết đồ chúng, bao nhiêu đàn em ở trên hội Hoa Nghiêm, trong cái khi tham vấn Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát xúi tất cả đi, xúi hết 31 phẩm vị pháp thân đại sĩ hãy mau về Tây phương. Không phải ông đi mình đâu quý vị, đi còn rủ, mà không rủ một lớp hai lớp, rủ tất cả trường. Vậy chúng ta thấy Tây phương Cực Lạc nhất định là hơn Hoa Tạng thế giới. Hơn cái chỗ nào quý vị? Hơn ở cái chỗ nhanh chóng thành Phật. Hơn cái tối thắng ở chỗ này. Cho nên nó trong đó quý vị thấy ở cõi nào không biết, nhưng mà Tây phương Cực Lạc hơn Hoa Tạng thế giới. Hơn ở trong đó cõi của Tỳ Lô Na Na, của báo thằng Lô Xá Na Phật, mà trong đó các ngài á đại đệ tử thượng thủ trong đó đều đi về Tây phương. Còn ở cõi Phật khác thù thắng uy diệu quý vị. Ở trong cái thập phương pháp giới này vô lượng vô số. Ở trong Hoa Nghiêm tả cái gì quý vị? Tả cảnh ở trong đó tất cả cõi Phật, tất cả danh hiệu của Phật đó, Phật hiệu đó và cái tên của nước đó tên gì, thì ở trong đó biết được chúng sanh ở trong đó như thế nào, tu như thế nào, cảnh giới như thế nào rõ ràng. Vì trong đó chứng nhân như chúng ta nói ở trường Petrusky là nó dạy cái gì, trường Phú Thọ nó dạy cái gì, ở nơi đó ông thầy nào, giáo sư nào nổi tiếng ở trường nào, trường Trưng Vương dạy ai, ở trong đó có cô giáo thầy giáo nào xuất sắc, nói một cái là ta biết liền. Đây là Hoa Nghiêm dạy chúng ta. Hoa Nghiêm ở đây nói là cái mục lục cả tất cả cảnh giới của cõi Phật. Mà thưa quý vị, cảnh giới mười phương tối thắng quy diệu vô cùng, hơn cả Tây phương. Nhưng mà Đại Bồ Tát mới vô đó là. Còn Tây phương Cực Lạc á, tối thắng quy diệu đệ nhất ở chỗ nào quý vị? Đồng thánh đồng cư độ, bằng với thực báo trang nghiêm độ, không khác. Tối thắng chỗ này nè. Cho nên tại sao chúng ta khuyên mọi người hãy về Tây phương? Chư Phật cũng khuyên tất cả chúng sanh về Tây phương. Tại vì đó, ở thế giới nó bình đẳng. Chúng sanh nó nghiệp chướng phiền não gì về đó thành Phật. Còn để nó ở cái xứ khác mà nó thành Phật, không biết bao giờ nó lên đây. Mà nó đọa nó lên lên xuống xuống tuần hoàn, luân chuyển trong đó vô lượng kiếp mà chưa ra khỏi. Cho nên nó cõi này nó quan trọng đó quý vị. Phật bổn sư trong đó khai mở pháp môn 84,000 pháp môn, không ngoài đưa chúng ta về Tây phương Cực Lạc. Mà biểu hiệu là gì cái việc Văn Thù Phổ Hiền dẫn đường đi trước. Văn Thù Phổ Hiền là ở trong cái cõi này quý vị, là Đại Bồ Tát trong đó dẫn đường đi trước. Là các ông có ai theo tôi không? Phật Thích Ca cũng vậy. Ồ, theo đi. Không phải thật Phật Thích Ca, mà Lô Xá Na Tỳ Lô Giá Na Phật biểu theo đi là. Còn Phật Thích Ca ở đây là gì quý vị? Chỉ độ ở trong đó lục đạo là. Còn ở trong thập pháp giới trong đó, ở trong đó trong các hoa tạng thế giới là phải Tỳ Lô Giá Na, pháp thân Phật trong đó, báo thân Phật à. Mà cũng biểu thôi về về Tây phương đi, về với A Di Đà đi. Đây quý vị thấy. Cho nên từ điểm này chúng ta thấy, chúng ta thấy Bồ Tát còn không có do dự, còn không so sánh, thôi quý vị ngoan ngoãn theo chân các ngài đi, không có lạc đâu. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con nên để thời gian vào làm việc thiện để hồi hướng tịnh độ hoặc niệm Phật nhiều hơn, xin thầy chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Dạ, cái này chúng ta giảng kỹ rồi đó nha. Là nguyện số 25, nghe danh hiệu ta hoan hỷ tin ưa, lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh, tu Bồ Tát hạnh, chỉ được trời người cung kính. Đó cái vị làm thiện đó, nó là từ bi đó mà, tâm lành mà, tâm thanh tịnh mà không phải làm thiện đâu. Tâm thanh tịnh, tu Bồ Tát hạnh, lục độ vạn hạnh, chứ không phải làm thiện đâu. Nhưng mà còn chúng ta dùng tâm thanh tịnh nó giúp được người này, giúp được người kia, ở trong đó chưa tới đâu là. Nó chúng ta coi trong kinh Pháp Hoa. Đáng này. Trong kinh Pháp Hoa có nói có cái đoạn đó, tôi nhớ không lầm, là có một vị phát tâm lo cho mọi người ăn uống. Đáng này. Lo cho đời sống của họ, rồi sau khi đó là phát tâm dạy dỗ cho họ nghề nghiệp, rồi ở trong đó lại phát tâm, thấy không? À, lại phát tâm nó dạy cho họ tu thành A La Hán. Vậy mà không bằng một người dùng một bài kệ giảng giải kinh Pháp Hoa. Thì quý vị thấy, còn ở đây tối thắng hơn nữa, một câu A Di Đà Phật bao hàm tất cả 84,000 pháp môn. Cho nên bây giờ chúng ta lấy cái chánh hay lấy cái phụ cái việc, chúng ta làm á, ở trong đó trong quán kinh có nói chúng ta là chánh thiện hay là tạp thiện. Nếu mà chúng ta đi ra ngoài đó là đi tạp thiện, là mà cái việc đó quan trọng ở nơi đây là chánh nhân cảm ứng với Đức Phật A Di Đà. Cảm ứng với Đức Phật A Di Đà là gì cái việc? Là lấy được cái danh, được cái nguyện 18, 10 niệm vãng sanh. Ngài cảm ứng cho chúng ta. Chúng ta bất luận chúng sanh nào mà y nhân như vậy làm thì cảm ứng đến. Và Ngài sẽ quy á, nó sẽ thâu nhiếp chúng ta. Niệm chung như là con nhớ mẹ, niệm như là mẹ thương con, hai tâm kháng khích không có việc gì nào tối thắng hơn. Vì sao kháng khích như vậy rồi cảm ứng cái việc, cảm ứng đạo trang thì chúng ta về được đó, Ngài cứu chúng ta được. Và khi cứu chúng ta rồi, không phải để chúng ta tự tư tự lợi, mà cứu chúng ta để thành Phật, thành Bồ Tát. Vậy cho nên nó từ cái điểm này, chúng ta hãy nhận định đâu là chánh định tụ, đâu là chánh thiện, đâu là tạm thiện, đâu là thiện ở trong đó là tà thiện, đâu là thiện viên mãn, đâu là thiện bán phần, tất cả rõ ràng minh bạch. Cho nên ở đây đã nghe lại cái việc, nghe lại cái quyền, cái phẩm 48 này, 48 lời đại nguyện, nguyện số 25, nguyện số 25, 26 nói chúng ta người đời cung kính, nói chúng ta được ở trong đó chư thiên cung kính, nhưng mà không bằng cái tối thắng là được hoa sen, được tối thắng là được cái dự hội liên trì, tối thắng là được gần Phật, tối thắng là được cúng dường chư Phật mười phương. Tối thắng hơn hết là trong một đời có thể là quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái điểm này quá tối thắng rồi ạ. Không thể nào mà vì một vài chuyện thiện, công đức nhỏ mà chúng ta quên đi cái điều này. Nên Hòa Thượng quý vị nói, nếu mà có chuyện gì mà niệm Phật, mà nhất quyết niệm Phật giảng sanh cũng được nữa, các thầy khỏi cần hoan pháp. Vì sao quý vị? Về được Tây Phương Cực Lạc rồi, có thần thông, có diệu dụng, có biện tài, có trí tuệ, trở lại mấy hồi. Cho nên người nào đi là một người đó tối thắng đã. Bởi vậy cho nên hãy cố gắng đi. Chúng ta ở đây thành công, chúng ta niệm Phật vãng sanh, thì tự nhiên cả một vùng này sao quý vị được cảm ứng. Bà con cô bác khỏi cần nghe giảng, khỏi cần vậy mà tự động niệm, tự động hướng về, chúng ta tự độ, làm này là tối thiện, độ không biết bao nhiêu người ở đây. Quý vị thấy không? Mấy lúc này quý vị thấy tinh tấn là sao không? Có nhiều người thấy hoa sen cho nên tinh tấn vậy, tôi theo quán vậy, tôi đẩy lên luôn à, đúng nè. Chứ mà lúc trước chưa thấy cái gì đó, đẩy đẩy còn nhăn nhăn nhó nhó, thấy không? Bây giờ mới thấy một chút thôi mà có ích lợi như vậy đó quý vị. Nói chi có người vãng sanh thì ích lợi như thế nào nữa, ta toàn vùng cảm ứng là. Quý vị thấy có nhiều người vẫn ngờ ngờ quật quật, có những người mới không biết lạ quá à, từ đâu tới không biết nữa, mà cũng tin tin, thấy không nào? Mới thấy một chút mà tin như vậy quý vị. Nếu mà có người vãng sanh thì tin như thế nào mà quý vị? Cho nên từ ở đây cái việc tối thiện đó là chúng ta y giáo phụng hành, thì tự nhiên tự độ và độ tha rõ ràng, chứng minh lời kinh điển nói đúng không sai, chứng minh ở trong đó lời Phật thuyết không sai. Quý vị thấy ngon ngờ, đi kinh hành nó dày mà nó giảng sanh sao? Đi kinh hành mà vượt qua hết tất cả sao? Ra khỏi thế giới này sao? Khoa học không chứng minh được. Ngồi đi tà tà quý vị đi, cứ đi vô lãnh niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhẫn nhơ vậy mình đi ra khỏi hệ ngân hà, quý vị thấy ai tin được cái điều này? Mà chúng ta biểu diễn cho họ thấy đúng như vậy thì nó bỏ hết kiến thức tri thức, không phải dễ đâu quý vị. Trí tuệ Phật, thần thông tự tại, chúng sanh không thể nghĩ đâu, gọi là bất khả tư nghị trí. Như vậy mà chúng ta biểu diễn lên được thì công đức nào vượt thắng hơn nữa quý vị? A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con mới học Phật pháp, con nên để thời gian vào học giáo lý hay để thời gian niệm Phật? A Di Đà Phật.
Học giáo lý, học giáo lý, học cái gì quý vị? Học giáo lý với ai? Học cái gì? Nó rõ rõ ràng ràng. Học giáo lý 84,000 pháp môn, ba tạng kinh điển, cái gì học cái gì trong đó? Giới, kinh, luật luận, học cái gì rõ ràng ra. Học cái để tà tri tà kiến, thế trí biện thông, hay là học để mở trí tuệ? Tại vì quý vị sẽ rõ ràng minh bạch à, chứ không phải nói một câu đó, để con để thời giờ, con vô internet, con coi hết pháp trong đó, hay là để thời giờ niệm Phật hay hơn hết, để thời giờ niệm Phật hay hơn quý vị. Vì ở trong đó nếu mà chúng ta chưa hiểu đó, thì là niệm Phật là giới là định. Còn mà hiểu được rồi thì là giới định huệ đầy đủ. Còn mà quý vị học giáo lý trong đó, bây giờ ở đâu cũng có kinh sách nhiều, ở trên mạng cũng nhiều, bài giảng cũng nhiều, cái nào cũng hay. Rồi bây giờ con học đến già rồi cũng chưa thấu nữa là. Con học đến răng rụng cũng chưa thông nữa là. Bảo đảm quý vị bây giờ quý vị phát tâm học đó, vô trong mạng coi, coi hết những bài pháp của Việt Nam, tiếng Việt không, tiếng Việt đừng nói tiếng Anh, tiếng Việt không đi, học đến răng rụng cũng chưa thông nữa là, không có đủ thời gian là. Cho nên bây giờ hãy coi như thế nào, nó phải là giáo và hạnh phải đi đôi. Học cái gì trong đó mà chúng ta chuyên trong đó, và trong đó hạ quyết tâm, chứ có học hoài không xong cái nào cái nào cái việc. Cho nên giáo là học cái thấu. Giáo ở trong đây á, giáo lý hạnh và quả. Kinh Phật phải đi theo phương tiện đó. Phật nói giáo cho chúng ta. Trong cái giáo, kinh giáo của Ngài có lý luận, có đạo lý trong đó, chứ không phải nói chuyện chơi. Rồi giáo lý trong đó là sao quý vị? Phải dạy chúng ta cái phương pháp, cái hạnh để mà thực hiện vô đó. Thực hiện những cái phương tiện, cái hạnh đó rồi thì là sao quý vị? Quả. Giáo lý hạnh rồi quả. Tin vào giáo, giải được lý, hành cái hạnh và chứng vào cái quả. Đây học Phật pháp đó quý vị. Mà ở phương tiện á, Phật biết rằng á, trong đời sau quá nhiều tà tri tà kiến, cho nên nó Ngài dạy cho ta một pháp môn không hiểu cũng được nữa, cứ hành đi đã, ở trong đó cứ niệm đi, giống như gì quý vị, giống như những người thường đó. Tôi thấy á, mấy người thường dễ độ hơn mình quý vị. Lâu lâu đút cho nó một cái, đút một cái, nó đói cho nó một chút cơm, chút gạo, nó lạnh ấy, cho nó cái mền, cái áo, rồi nói gì nghe đó quý vị, nói niệm là niệm, nói lễ là lễ. Sáng ra 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, lục đục đi ra chánh điện lễ Phật, rồi lễ Phật, rồi tụng kinh, rồi niệm Phật. Điện Phật kinh hành xong rồi sáng sáng đi ra đồng trồng rau, trồng rẫy gì đó, rồi tối về niệm Phật tiếp. Đây quý vị, nó không có gì hết, không có cà phê, không có tivi, không có gì cả, chỉ ở trong rừng đó thôi, chứ làm rồi xong rồi vô niệm Phật được. Cái vị là luôn, cho nên nó không cần học cái việc, chỉ niệm thôi. Mời quý vị ở trong đó khó à? Chúng ta khó vì cái hoàn cảnh không được như họ. Tại sao vậy? Cái computer trước mặt, nhấn một cái là bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu dữ kiện hiện ra, cho nên gạt nó qua một bên khó à. Còn người thường quý vị, ở nó chỉ có rừng không à, rừng rộng nó coi quen rồi, cho nên đâu có cần ham gì nữa. Nó hiện vô trong cái chánh điện niệm, niệm mãi niệm miết. Cho nên bây giờ làm thế nào? Hãy coi lại mình, tìm cho mình một phương tiện, tìm cho mình một hướng đi, tìm cho mình một phương pháp. Thấy nó đúng rồi thì hạ thủ công phu để lấy được cái lợi ích của pháp môn đó, của phương tiện đó, thì lúc đó chúng ta mới đạt được cái hiệu quả của học Phật. Còn nếu không, chúng ta chết ngộp ở trong kinh điển của Phật. Không những chết ngộp ở trong kinh điển của Phật, mà chúng ta chết ngộp ở trong những cái bài giảng, ở trong những lời của tổ, của các vị pháp sư, của các vị giảng sư, của các thầy, quý vị ngộp ở trong đó không kiếm được lối ra đâu. Cho nên điều này hãy tự nhận xét. Mà nếu mà không được, hãy tin lời Phật đi, đừng có trạch pháp nữa. Trạch pháp là tìm kiếm cái việc, cái pháp cho mình đó. Hãy nghe lời Phật đi. Nghe lời Phật gì? Đời mạt pháp tịnh độ được vãng sanh, khỏi đi kiếm mấy pháp khác, đi vô tịnh độ đi. Đó là lời của bổn sư dạy cho chúng ta là. Cho nên nếu chưa có năng lực để trạch pháp đó, không? Thì hãy tin lời Phật thôi, ngoan ngoãn niệm Phật. Và trong đó sao quý vị? Tha thiết lễ Phật, tha thiết lễ Phật cầu cảm ứng, xin Ngài chỉ cho con đường giải thoát. Xin Ngài cảm ứng cho con có được thiện tri thức. Xin Ngài cho con có được cái pháp để con tu. Quý vị tha thiết, nhưng là lễ Phật sẽ cảm ứng mà. Bảo đảm sẽ cảm ứng, có chúng sanh có cảm thì Phật ứng liền à. Rõ ràng đó là kinh nghiệm của tôi quý vị. Tôi cũng chạy đi vòng vòng, không biết đi đâu. Thôi thì thôi sám hối, cứ lễ Phật sám hối, coi tệ nữa. Giờ không biết cái học như nào, không biết tu như thế nào. Tu cái gì cũng chết hết, tu cái gì cũng gặp ma hết, tu cái gì cũng gặp chướng ngại hết. Mà không ai giải thôi, thì lễ Phật. Lễ Phật cầu cảm ứng, may đâu gặp Hòa Thượng Tịnh Không. Ngày gặp đầu cái rồi đi theo, ngon lành. Nếu nào, cho nên cái vị hãy hướng về Phật mà sám hối, hướng về Phật mà niệm Phật, hướng về Phật mà chí thành, thì nhất định sẽ có đường giải quyết. Dạ, Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính xin thầy dạy cho con rõ sự khác biệt giữa niệm Phật theo văn và niệm Phật tự niệm.
Niệm Phật theo văn hay là theo máy và niệm Phật tự niệm? Thì cái vấn đề này quý vị, là chúng ta niệm với đại chúng đó, ở trong Phật thất đó, thì theo đó, với đại chúng. Đại chúng niệm theo máy thì chúng ta niệm theo máy, đại chúng niệm theo địa chung thì chúng ta niệm theo địa chung. Mà nếu đó, mình đó, thích cái nào đó, thì mình về nhà niệm cái đó quý vị. Có nhiều người đó, niệm đó, chỉ thích niệm đó, một cách gọi là chân thật, không có pha, giống như kiểu mà niệm Phật nguyên chất của Hòa Thượng đó, cứ A Di Đà Phật, ai đó là tự niệm. Và ở trong đó niệm theo máy cũng là tự mình niệm, chứ không phải máy nó niệm mà mình nghe. Mình cái nguyên tắc niệm Phật là tâm niệm, miệng phát ra tiếng và tai nghe lại, đó là cái nguyên tắc. Niệm theo máy cũng là tâm niệm, miệng phát ra tiếng và nghe lại tiếng của mình. Cho nên trong khi Phật thất, trong khi cùng với đại chúng niệm Phật, thì phải điều chỉnh âm thanh để chúng ta có thể nghe được âm thanh của mình niệm. Cho nên niệm theo máy hay không theo máy gì cũng phải là tự niệm. Chứ không có niệm theo máy là như thế nào mà tự niệm là như thế nào. Niệm theo máy cũng phải là tự mình niệm chứ, đúng không? Còn á, tự niệm đó nghĩa là không cần máy mà một mình niệm đó, thì theo cái giọng của quý vị, theo cái thích của quý vị, theo cái sở thích sở của chúng ta, thì chúng ta niệm như thế nào cũng được. Mà hoan hỷ niệm, niệm nhanh niệm chậm, niệm ngắn niệm dài, niệm theo âm điệu hay là chỉ chuyên niệm Phật thôi, tùy chúng ta. Nhưng mà quan trọng nhất đó, phải rõ ràng, quan trọng nhất đó, phải hoan hỷ, quan trọng nhất đó, là mình nó sẽ buông xả hết tất cả những khó chịu xuống và tâm mình hoan hỷ niệm Phật. Như trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, hoan hỷ niệm Phật trai thơ sao có nói điều đó. Nên nó ráng cố gắng, hãy mà cái hoàn cảnh nó thanh tịnh đó quý vị, hoan hỷ niệm quý vị, và chúng ta tập lấy công phu. Cứ cái máy bấm đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hay là cái sâu chuỗi đó, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đừng quá nhanh, đừng quá chậm. Nhanh quá nó mất tiếng thì không phải là niệm. Mất tiếng trong đó không có giác, không có giác biết, Cho nên mình mất tiếng như vậy, không rõ ràng, không giác biết, là tâm không định, tâm không phát hoại. Cho nên nó niệm nhanh cũng phải rõ ràng minh bạch. Thế vì thấy đánh, chúng ta đánh pháp khí, đánh pháp khí trong đó dồn dập, nhưng mà chữ nào là tiếng mõ đó, không có dư mà không có thiếu, rõ ràng minh bạch. Nên nó ráng tự niệm, đều là tự niệm. Niệm có máy hay không có máy, niệm có địa chung hay không có địa chung, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta ráng mà thích, thích nghi. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, nếu con phát nguyện vãng sanh Tây Phương nhưng nhà con không có thờ hình Phật, con có thể phát nguyện trong tư tưởng được không? Và mỗi ngày đều phát nguyện và hồi hướng tịnh độ được không? A Di Đà Phật.
Dạ, ở đây Phật có việc biến nhất thiết xứ, chứ không phải nhà nào có hình Phật Phật mới tới, nhà nào không có hình Phật Phật không tới. Nó là không phải. Chúng ta thấy như trên mặt trăng nó đâu có hình Phật đâu, không có nhiều người nhìn thấy Phật trên đó hả? Đúng không? Cho nên tùy tâm của chúng sanh, ưng đương sở lượng, tùy tâm lượng của chúng sanh mà Phật hiện ra lớn hiện nhỏ. Đúng không? Và chúng ta nguyện về Tây Phương Cực Lạc Quốc, thấy không? Ngày ngày phát nguyện hướng về Tây Phương vãng sanh. Nó như thế nào quý vị? Một học sinh đi đến trường, đi đến lớp, ngày nào cũng vô trường, vô lớp. Vô lớp xong là đứng dậy hướng về thầy: con muốn đậu, con muốn đậu. Rồi xong rồi đó, rồi đi ra. Con muốn thi đậu, rồi đi ra. Thế mà con nó muốn đậu, con học sinh mà, đi vô lớp mà, con muốn lên lớp, con muốn đậu, con muốn lấy bằng. Để ngày nào cũng vô, con muốn lấy bằng. Mà không phải là phát nguyện khơi đâu, phải trung thành niệm Phật, phải chăm chỉ học hành thì con tự nhiên có được cái bằng, con tự nhiên được lên lớp. Mà ngày nào con cũng thưa: con muốn lên lớp, con muốn lên lớp để ta thương tình. Ta thương tình không nổi đâu con à. Bộ giáo dục còn đó, hiệu trưởng còn đó, ta không dám cho lên lớp ẩu đâu. Đúng nè. Cho nên nó ngày ngày quý vị không phải hướng về Tây Phương con nguyện vãng sanh đâu, mà là vì quý vị muốn nguyện vãng sanh, tha thiết nguyện vãng sanh, là trung thành niệm Phật. Đó là muốn nguyện vãng sanh rồi. Học sinh chăm chỉ làm đủ hết bài vở, làm hết trong đó, cố gắng làm trong đó, mục tiêu của nó là gì quý vị? Để lấy được cái bằng, để được thi độ, để trong đó được cái trong đó điểm cao. Thì trong ông không phải thưa thầy cho con điểm cao đi, không phải năn nỉ ổng mà, mà là ngày ngày chăm chỉ niệm Phật quý vị. Trung thành niệm Phật, ở trong nó trung thành niệm Phật nó có hàm ý con nguyện vãng sanh rồi. Một học sinh nó chăm chỉ học hành đã hàm ý là nó muốn lấy được cái bằng, nó muốn được điểm cao rồi đã, chứ không phải nói với thầy đâu. Cho nên chúng ta đây ở đây á, cái tâm của mình có tính có nguyện là vãng sanh, mà tính có tính có nguyện rồi mà không niệm Phật không phải là nguyện, không phải chân nguyện, mà không phải là phát nguyện ngày ngày phải nhớ nguyện, không nguyện là kẹt, không phải. Mà chúng ta chuyên tâm nhất hướng chuyên niệm là đã nguyện rồi, đã đầy đủ rồi. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con đem công đức niệm Phật của con hồi hướng cho cha mẹ con. Con có nên hồi hướng như thế nào trước bàn Phật hoặc trong tư tưởng, và cha mẹ con có ngộ được pháp môn tịnh độ hay không? A Di Đà Phật.
Chúng ta cái vấn đề này á quý vị, nó là oan gia, thành gia với nhau, thành là ở cùng một gia đình với nhau, không ngoài bốn duyên: đòi nợ, trả nợ. Nếu không có đòi nợ thì nó tới nó trả nợ, đó nè, đền ân báo oán, bốn duyên được. Cho nên có nhiều người rất là muốn tu, rất là muốn độ cho gia đình cái việc. Nhưng mà sao? Ông bố lợi dụng. Ông bố biết nó thương mình vậy đó là làm tới luôn cái việc. Đi chùa không cho đi, nghĩa là phải những người con trong Phật giáo chữ hiếu làm đầu đó, giữ nó ở đó, không cho tu. Nhưng lớn rồi mà quản thúc. Thế vì thấy đưa đến cái tình trạng ân oán trong đó. Thế vì cho nên nó nhiều người trong đó thấy được nước nó làm tới chứ gì đâu nè. Được nước làm tới chứ nó. Bởi vì nó cái cơ hội để nó tu, nó giải thoát cho mình, không chịu nắm lấy cái cơ hội đó mà còn đầy đọa, còn ở trong đó mà kềm giữ nó, không cho nó tu, để cho nó lo cho mình. Lo cái gì kêu? Lo cái thân mấy chục kilo này trước sau gì nó cũng ra, mà không để cho nó nương theo đó nó tu, nó giải thoát, nó độ mình sướng hơn. Cái vị thấy si mê không quý vị? Quá si mê là bậc trong đó, những bậc trong đó nói chúng ta nó nói chữ hiếu làm đầu đó. Nhưng mà những người bậc cha mẹ nhiều khi lợi dụng luôn đấy. Chúng ta nghe pháp đây thì mình thấy ủa sao kỳ, mà mình không nghe pháp dám bị trong trường hợp đó lắm, không phải thường đâu quý vị. Cho nên cái nhân duyên quả báo nó chuyển đổi như vậy. Thì giờ chúng ta hồi hướng cho cha mẹ thì như thế nào? Trong đó phải vượt qua những cái khó khăn này, và chúng ta thành công thì sẽ hồi hướng được. Và chúng ta hồi hướng họ hưởng được không? Thật sự họ hưởng cái phúc báo. Mà nếu chúng ta thành công đó, họ ảnh hưởng, nó cảm ứng chúng ta, họ sẽ hưởng được cái công đức và tự mình phát tâm. Tự mình phát tâm để trong đó, nó nương theo đó mà tu hành, để mà ra khỏi lục đạo luân hồi. Còn đây nó đến nó trả ân. Trả ân rồi, nó trả xong rồi mình còn kiếm lời nữa, nó còn dắt hết nên nó nữa. Thì thật sự chúng ta mai mốt không còn phúc báo. Cho nên chúng ta cảnh giác, mình hãy nghe Phật Pháp để tỉnh ngộ. Đừng có đi vào con đường ân oán, đừng có đi đường con nửa oán trái, đòi nợ trả nợ nữa, phiền vô cùng. Mà trong đó phận làm con thì phải cảm ứng cái việc, phải chí thành cảm thông, thì hướng về Phật, quyết chí trí, không phải hồi hướng mà là thành công. Chúng ta không có công đức, không có phúc báo, hồi hướng cái gì? Được có 5-3 đồng chia mỗi người chút hết trơn là. Mà chúng ta có được công đức, có được định lực, có được tâm thanh tịnh, hình tướng của chúng ta đổi khác, lời nói việc làm chúng ta sáng suốt hơn, trong đó làm người nhà nhìn thấy cảm thấy lạ, ở trong đó họ có thể phát tâm, nhờ cái lực đó họ có quay đầu lại, nhờ cái lực đó họ mới bị át đi những cái tà ma ngoại đạo, át đi những cái tham sân si, át đi những cái si mê, và họ có thể quay đầu lại. Thì chúng ta hồi hướng ngay đó. Cho nên ở đây không phải dạy cái bài hồi hướng đâu quý vị, mà dạy chúng ta chuyên tâm niệm Phật, chí thành niệm Phật, trung thành niệm Phật. Còn hồi hướng khi nào có công đức rồi lúc đó tính. Mà những bài hồi hướng để giúp cho chúng ta, những bài hồi hướng là để giúp cho chúng ta khai mở tâm, cho nên tâm chúng ta phát khởi hơn. Nó như vậy đó, cho nó cái lực nó tăng trưởng hơn. Cho nên chúng ta chọn những bài hồi hướng nào mà nó tha thiết, mà nó có cảm ứng, như bài của Liên Trì, bài của tới cửa ngài Từ Vân, bài các vị đó. Thì ở trong đó những bài tịnh độ đó quý vị, chúng ta đọc bài đó và chúng ta thích tới Tây Phương Cực Lạc Quốc, thích vãng sanh, hoan hỷ với A Di Đà Phật, và trong đó phổ độ chúng sanh, thì nó làm cho tâm chúng ta mở rộng ra. Chọn một vài bài đó thôi, và chúng ta hướng trong đó có cha mẹ, có thân bằng quyến thuộc, có oan gia trái chủ đầy đủ hết rồi. Cho nên ráng mà cố gắng. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, Hằng ngày chúng con có thời phá niệm Phật để lễ Phật A Di Đà tại nhà, nhưng hàng tháng có hai kỳ sám hối vạn Phật tại các chùa. Chúng con ít tới chùa sám hối vạn Phật. Có người cho biết như vậy lần lần xa tâm bảo không tốt. Xin Thầy phân cách và xác định cho điều này để chúng con có hướng đi tốt hơn. A Di Đà Phật.
Chúng ta xa tâm bảo, chúng ta gần Di Đà. Lo gì không khai ngộ à? Cho nên ngày ngày chúng ta gần A Di Đà, ngày ngày lễ A Di Đà, ngày ngày trong đó chúng ta gặp A Di Đà, niệm A Di Đà, đến hồi về Tây Phương Cực Lạc, ba ngày chúng ta trả nợ. Ở nơi đây quý vị nửa tháng đi đi thăm vạn Phật một lần, 12.000 vị Phật, đâu phải nửa tháng chúng ta lạy hết một lúc 12.000 đâu quý vị. Mỗi tháng chúng ta gặp được 500 vị là hay lắm rồi. Thôi đi, về Tây Phương đi quý vị. Rồi chúng ta một buổi sáng chúng ta lấy đẩy đựng hoa đem cúng dường chuộc tội. Ở ta bà con bận quá, con nó niệm Phật, con lễ Phật A Di Đà, cho nên con tạm quên các ngài. Thôi bây giờ con lấy hoa trân quý nhất chuộc tội, con cúng dường cho 10 vạn ức Phật. Là một ngày quý vị được trả hết nợ quý vị, không có xa tam bảo đâu. Về Tây Phương quý vị cứ ngày ngày cúng dường cho 10 vạn ức Phật, quý vị xa tam bảo nào? Ai nói điều đó? Hãy đọc lại kinh điển đi là họ xa tam bảo thì có. Mỗi tháng họ chỉ gặp được có 1.000 vị Phật à. Hai tuần đó quý vị, hai tuần thì lễ 500, đúng không nào? Lễ 500 lễ rồi á, trong đó lễ vạn Phật mà đâu phải là lễ hồng danh đâu. Vạn Phật thì phải cũng phải 500 một chút chứ. Cái lễ Phật vạn Phật gì đâu có 100 lễ chi. Đúng không? Cho nên quý vị thấy họ xa tam bảo là. Còn chúng ta gần tam bảo quý vị. Chúng ta tạm gác qua một bên đó trong một năm 3 năm 5 năm. Rồi mình về đó một cái ngày trong đó buổi sáng thôi quý vị. Đem thăm các ngài, rồi đem những cái hoa mạng đà la trân quý nhất, thơm nhất, đẹp nhất cúng dường cho ngài rồi về ăn cơm. Được không quý vị à? Kinh điển Phật nói à. Cho nên nó ai xa tam bảo thì xa, tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy gần thập phương chư Phật quá à. Tôi thấy gần gũi với các ngài quá, thân thương với các ngài, thân thiện với các ngài quá. Vì sao quý vị? Vì các ngài á hằng ngày xưng tán gia trì gia hộ cho tôi. Còn á chúng ta lễ sơ sài không biết ngài có gia trì hay không à. Đông phương hằng hà xa số, chư Phật dùng tướng lưỡi rộng dài để xưng tán bất khả tư nghị công đức những người niệm danh hiệu A Di Đà. Đâu có xa tam bảo quý vị à, đâu có xa chư Phật đâu, mà chư Phật vẫn đang ủng hộ gia trì tán thán chúng ta là A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy cho biết nên niệm Phật 6 chữ hay 4 chữ. Có người cho rằng nếu niệm 4 chữ có vẻ thất kính nhưng dễ thành phiến hơn, vậy nhờ thầy phân tách cho chúng con được rõ. Xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Dạ. Ở đây chúng ta không có tự ý cái việc nảy ra sáng kiến lục tự hồng danh, các thành tứ tự hồng danh, không dám là. Nhưng mà chúng ta theo lời tổ cái việc, tổ đi trước có gì ổng chịu trách nhiệm. Tổ liên trì đó quý vị, ông ngài dẫn đường mà. Ngài biểu chúng sanh niệm lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật vì họ còn gì cái việc chưa tin, họ còn trong đó, ở trong đó nửa ngờ nửa vực, thấy không? Chưa rốt ráo, cho nên phải thêm chữ hai chữ Nam Mô. Nam Mô là quay về và cung kính, chứ không phải hồng danh. cho nên họ vẫn còn cách biệt giữa chủ và khách. Họ vẫn còn cách biệt giữa cha và con. Và họ vẫn còn phân biệt giữa Tây Phương và Ta Bà. Còn ta đây nhất quyết về với Phật, cha con là một, ở một nhà, cần gì khách sáo à. Cho nên ta bỏ đi, nó đi lạc đó, nó còn phải quay về, nó phải cung kính để mà hướng về Đức Phật A Di Đà. Còn ta đời này ngay bây giờ ta nhập vào A Di Đà, không còn chủ, không còn khách nữa, mà cha con là một nhà. Cho nên A Di Đà Phật ngay nơi đó luôn rồi, đâu còn quay, đâu còn mô, đâu còn quay về, đâu còn hướng về nữa, ngay đây rồi mà. Chúng ta còn quay về đâu nữa hả? Cho nên nó ngay đây, ta với Phật là một. Tâm ta có Phật, tâm Phật có ta, tâm Phật và ta là một chứ không phải hai. Cho nên ở đây ta dạy cho Phật tử, ta dạy cho chúng sanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ta niệm A Di Đà Phật là ta là không còn phân biệt, không còn phân cách nữa. Một tâm một thể như vậy á, như nó viên dung tất cả không ngoài cái việc. Cho nên ở đây á, ngài Trung Phong Thiền Sư, Trung Phong Quốc Sư dạy cho chúng ta ngã tâm tức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là ngã tâm, hay dịch là tâm ta tức là A Di Đà Phật rồi, A Di Đà Phật tức là tâm ta rồi. Đây nó vượt hết tất cả cảnh giới quý vị. Cho nên nó bốn chữ A Di Đà Phật là đầy đủ rồi. A là gì? Là vô. Di Đà là lượng, Phật là giác. Vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng trí tuệ ngay đây rồi. Còn quay đi đâu nữa? Còn hướng đi đâu nữa? Tâm ta tức là A Di Đà Phật đầy đủ quang minh trí tuệ rồi. Đây quý vị, chúng ta nương theo tổ dạy mà đi, chứ không có dám tự ý đâu. Là tổ liên trì trong Di Đà sớ sao giải thích chúng ta đó. Còn ai nói niệm Phật thiếu hai chữ cung kính vì họ chưa chắc ăn, chưa chắc ăn cái gì, cho nên phải ở đông quay về hướng tây cầu vãng sanh. Còn ở đây chúng ta với A Di Đà là một rồi mà quay đi đâu nữa cái gì. Niệm Phật cứu cánh viên mãn tử trong Tây Phương vạ 10 vạn ức trình bất cách trần, 10 vạn ức Phật độ không cách một trần là ngay trước mắt chúng ta. Cho nên ráng niệm đi, buông xả tất cả đi, bốn chữ hồng danh đều được cái gì. Ở nhiều bây giờ rất nhiều người niệm, ở bên Đài Loan cũng niệm bốn chữ, Lý Bỉnh Nam dạy bốn chữ, Văn Thù Sư Lợi dạy cũng bốn chữ, Ngũ Hội Niệm Phật đó quý vị là Văn Thù Sư Lợi dạy đó, Năm Âm đó, Ngũ Hội. Thì quý vị theo Văn Thù Sư Lợi hay theo các thầy? Tôi theo Văn Thù Sư Lợi là tại vì là Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, ở dưới mái nhà trước của con thường có một cặp bồ câu hay đậu vào hay kêu mách nồi. Khi con mở cửa ra thì cặp đó bay đi, rồi sau đậu lại con đuổi đi và lấy đồ che lại, nó lại mổ rớt xuống và đậu vô làm ổ. Xin thầy giảng cho con có tốt hay xấu, hay con đuổi đi rồi thì cặp đó lại quay về và đậu nữa, như vậy là nghĩa gì? Xin thầy làm ơn giảng cho con. Make too much noise. A Di Đà Phật.
Ở đây quý vị, cái cặp bồ câu đó nó đậu vô nhà quý vị á, nó đỡ à, chứ mà ổ ong nó đến nhà quý vị là phiền lắm. Mà nói ong đến nhà là có phước, thấy không? À, có may mắn đem mật, đem phúc báo tới. Nhưng mà ở nước Tây Phương này quý vị, người ta sợ killer bee, cho nên mình thích nó, nhưng mà hàng xóm nó sợ, nó sợ rồi đó, nó nói mình mấy lần không được, nó đút đơn thưa, đút đơn thưa rồi kêu, rồi trong đó cảnh sát rồi ở thành phố tới nói mình 3 ngày phải giải quyết, 3 ngày giải quyết không phải 2 con bồ câu mà hàng vạn con ong. Thì bây giờ trước cái tình trạng đó, một á là sát hại cả vạn con ong, hai là trong đó lãnh giấy phạt, cho nó phiền cái vị trên 2 con nó bồ câu trong đó nó đỡ hơn cái vị thế này. Bây giờ chúng ta giải quyết như thế nào? Thật sự á, bồ câu mà nó tới đó là nó cũng có duyên cái vị. Cái vị á, làm chuồng đi, coi coi nó tới không, để trong đó rồi nó bay mất tiêu à. Hồi xưa ở Việt Nam á, ở nhà tôi cũng vậy, cũng làm chuồng, cũng thấy người ta nuôi bồ câu, làm chuồng trong đó rồi đó, làm á, vẽ vòng vẽ gì á, rồi mua về cặp cái cặp đực gì trong đó rồi nó bay hết, mấy hôm sau bay vắng lặng hết trơn. Thì bây giờ thật sự á, có 2 con không có sao cái gì à, chắc nó có duyên với cái vị đó nhớ nè. Nhưng mà cái vị đừng có cho nó ăn, để cho nó kéo bầy tới mà nó phóng uế thì nó phiền, chứ 2 con nó không có phiền đâu nhớ nè. Thì quý vị nhớ đừng có rải gạo để nó kiếm ăn rồi nó có tổ trong đó, chứ rải gạo trong đó là nó kéo bầy nó tới thì lúc đó nó phóng uế và làm phiền vô cùng, lúc đó sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm. Thì bây giờ những con bồ câu đó nó tới chúng ta, thật sự nếu mà nó tới mà nó làm ổ, nhiều khi đó, nó muốn đặt ổ chỗ đó đó, nó thấy được an toàn, nếu là thấy được an toàn thì nó sẽ làm ổ trong đó, và khi nó làm ổ đó nó có con thì lúc đó phiền. Thì hay hơn hết đó, thì mình cũng từ bi, nhưng mà đừng phát triển nó, đừng phát triển nó mạnh xuống. Cái vấn đề này á, thật sự nó phiền cái việc, vì ở trong đó chúng ta mà ở đồng quê thì nó muốn làm gì nó làm, nhưng mà ở trong thành phố á, thì lại một vấn đề. Mà khi mà nó phát triển nhiều quá thì chúng ta có nhiệm vụ phải giải quyết, không giải quyết thì ở thành phố tới. Nhưng mà có 2 con bồ câu cũng không có đáng gì, vì khi đó chúng ta chịu khó đã lấy cái gỗ đóng lại một chút thì nó không vô mái nhà, chứ nó vô lọt ở trong tầng mà nó làm ổ trong đó thì phiền phức lắm nó nè. Cho nên ráng á, coi coi á, sự phát triển của nó đến đâu, từ từ mà giải quyết. Ở trong đó vấn đề này có duyên với nó thì biểu thôi á, hồi hướng cho nó, biểu hãy thoát kiếp bồ câu đi, đừng có tăng trưởng gia đình, đừng có tăng trưởng nhân số trong đó, rồi ở trong đó phiền. Cho nên ở đây á, nó nương theo đó, nó muốn nó lập gia đình đó, 2 đứa đó, nam nữ trong đó, thế nào mai mốt cũng có con ra là. Cho nên á, mình á, hãy á, ở trong đó nó tính chuyện trong đó lập mái ấm gia đình đó. Thì bây giờ chúng ta thì khuyên nó thôi á, hướng về đường tu, rồi mình á, đừng có cho nó phát triển, hay đóng lại những cái trần nhà, đừng cho phát triển quá thì do nó kẹt nhé nè. Và có thể đó là có thể nó sanh nở rồi đó, nó kiếm chỗ mà sanh nở xong rồi đó, nó kéo bè nó đi. Những con chim khác thì như vậy, còn bồ câu thì như thế nào tôi không biết, chứ chim khác thì nó ở chừng mấy tuần, 1-2 tuần rồi nó kéo bà con đi hết nó nè. Thì cái ở trên làng cũng có những cái đó, nó không có sao, nhưng mà ở trong thành phố thì quý vị để ý một chút, miễn là sao đừng giết hại nó nhớ nè. Thì chúng ta đóng nó thấy ở trong đó là bị động ổ hay là khó thì nó kiếm chỗ khác nhớ nè. Thì có thể là trong mùa đông đó, mùa đông nó lạnh lẽo, nó trú ẩn, chúng ta cho nó qua mùa đông đi, để qua mùa xuân á thì biểu nó thôi đi kiếm ổ khác nhớ nè. Vậy thì nó từ bi hơn. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có người bạn không thích ăn xôi, chè hoặc bánh, những món ngọt thì không thích ăn vì sợ mập hoặc bị bệnh tiểu đường, nhưng chỉ thích nấu và đem vô sở cho bạn bè ăn, như vậy chị ấy có tội không? Chị ấy muốn biết, xin thầy giảng cho con hiểu. A Di Đà Phật.
Đó, việc tốt quý vị nhớ nè. mình á thì mình á không muốn ăn, sợ mập, nhưng mà cái tập khí của mình là thích nấu. Thích nấu thì muốn có người ăn. Thì thôi bây giờ ráng đổi đi quý vị. Thay vì thích nấu, thích niệm Phật cho tu đi. Nó hay hơn nhiều mà. Thấy không? Mình đã làm thân thiện, làm quen với nó làm chi? Thấy không? Thì mình cứ niệm Phật, mình làm hiền á, làm tốt được rồi, đâu cần phải là trong đó phải cặm cụi mà nấu xôi nấu chè chè cho nên là đãi tụi nó. Lỡ tụi nó đau bụng á là nó thưa mình nó kẹt. Thấy không nào? Thôi thì thôi, mình á niệm Phật thì không hại ai, không có phiền ai hết. Rồi ai có sai có gì thì mình làm hoan hỷ, làm tốt hơn, đi con đường nó tốt, chi mà phiền cái quỷ à. Ai bắt nấu đâu mà phải nấu, mình đã sợ rồi mà còn ham nấu, đúng không nè? Sao mà đầy đọa mình đã không ăn được, thấy trước mắt, thấy không? Đã mở trước á, mèo á, mở trước miệng mèo, cứ như vậy hoài, sao mà nó thống khổ vậy? Thôi đừng nấu, không nhớ không nghĩ tới, để tâm niệm Phật, thanh thân tâm thanh tịnh thì bao nhiêu bệnh tật nó từ từ nó lui, đúng không nào? Còn mình để những cái cám dỗ đó trước mắt hoài phiền, đúng không nào? A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, trong tập khai, trong tập nghi thức tịnh độ, câu thứ 10 của phần nhất tâm đảnh lễ, cuốn cũ ghi là mãn phần nhị nghiêm thân, cuốn mới ghi là mãn nhị phần nghiêm thân. Sự sai biệt này có khác nhau như thế nào? Kính xin pháp sư cho chúng con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ. Ở đây á, là cái danh hiệu á, tán thán Đại Thế Chí Bồ Tát. Đó nè. Ở trong đó phải Đại Thế Chí không ta?
Dạ.
Đại Thế Chí.
Hả?
Thanh tịnh đại hải chúng. Thì mãn phần nhị nghiêm thân thì đó là phước và trí. Phước trí tan nghiêm, mãn phần là viên mãn, phần là hai phần, nhị nghiêm thân là hai cái nhị phần. Thì ở đây cái văn phạm đó quý vị, của tiếng Việt và tiếng Hán, cho nên nó đổi qua đại đổi lại, chứ nó không có ý nghĩa gì á, nghĩa là sai lệch quan trọng. Thấy không? Mãn nhị phần nghiêm thân hay là mãn phần nhị nghiêm thân thì trong đó nó đều cùng một ý nghĩa, nhưng mà các hành văn của tiếng Hán và tiếng Việt đó, nó như vậy, nếu là nó khác nhau một chút thôi. Cái ý nghĩa của nó là thanh tịnh đại hải chúng đó, nó đầy đủ phước và trí. Thì chúng ta về được Tây Phương cũng đầy đủ phước và trí. Trong đó chúng ta chưa có đủ, nương nhờ nguyện lực của Phật cũng đầy đủ phước trí trang nghiêm. Nhưng mà thì đây đó là ý nghĩa của những lời lễ tán thán Tây Phương Cực Lạc Quốc ở đó. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, xin pháp sư vui lòng chỉ dạy cho con. Lúc con còn ở Việt Nam về quê làm ruộng và nhà có trồng xoài, nên sâu rầy nhiều quá, con bắt cua để thúc chuột vào con cua. Chuột ăn chết, một con cua có thể giết được 2-3 con chuột và đốt cỏ khô theo bờ ruộng. Kiến và côn trùng chắc cũng chết nhiều lắm. Và xịt xoài để bảo vệ hoa màu không bị hư rụng, vân vân. Bây giờ con nhớ lại, thấy tội lỗi của con nhiều, nên mỗi ngày con tụng kinh A Di Đà 2 thời và lại sám hối, xin tội và hồi hướng cho các vị ấy. Như vậy tội nặng của con có được hết phần nào không? Thưa pháp sư chỉ dạy cho con. A Di Đà Phật.
Yeah. May mắn đó, ba đời gặp pháp môn này không có người chết chứ gì. Ở trong đó, trong đó, địa ngục biến tướng đồ nói rõ, mỗi một con kiến đều có cái tâm, đều có tâm thức, đều có một mạng. Cho nên cảm đến cái địa ngục, ở tại địa ngục biến tướng đồ là cái địa ngục là roi vọt hành hạ, thì ở kiến trùng nó như thế nào, nó bị chết như thế nào, thì ở dưới địa ngục chúng ta bị như đó. Ở trong đó bị hỏa thiêu, bị ở trong đó bị bầm dập thì ở ngay đó quý vị. Cho nên nó lấy thuốc cho cua ăn. Cua ăn xong chết, chết chuột ăn, ăn chuột chết. Thì mai mốt ở trong đó cua nó đúc đơn lên, chuột nó đem tấu lên, đưa lên Diêm Vương đây, nó bỏ thuốc cho con đó. Quý vị thấy trong đó có mấy người đi săn đó quý vị. Nào voi nè, cọp nè, khỉ nè, thỏ nè, con nào con nấy đều cầm tấu chương hết quý vị. Cái thuốc chương đưa lên cho Diêm Vương. Rồi á, cái ông á thì đội nón là ông Tây, thấy không? Ông đầu trọc trọc hói hói ông Mỹ, thấy không? Rồi có con chó nữa. Con chó nó wow wow, hồi xưa ông suối tôi. Cũng kéo cả bầy xuống dưới đó quý vị. Nhưng mà may à, may gặp pháp môn này, túc ác có, sám hối phát nguyện vãng sanh. Nguyện số 23, nguyện số 21, trong đó nhược có chúng sanh nào, nhược hữu túc ác. Nếu có chúng sanh nào có túc ác, túc là đời xưa, túc là đời quá khứ, túc mạng đó mà, là đời xưa mà có ác nghiệp trong đó, ở trong đó bây giờ tin, nghe, hiểu và trong đó phát nguyện sám hối không làm nữa, trung thành niệm Phật, nguyện vãng sanh. Nguyện vãng sanh mai mốt quý vị về phóng quang độ, nào cua, nào chuột, nào là sâu, trong đó độ. Bởi vì cho nên chúng sanh ở trong đó quý vị tuần hoàn ở trong đó, nhai nuốt, ăn giết gần nhau, cho nên không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cái lớn đó hít cái đó, cái bé đó, trong đó cái chuỗi đó nó không bao giờ ngừng nghỉ, không bao giờ dứt. May đâu chúng ta gặp pháp môn này có cơ hội để đi ra khỏi cái chuỗi luân hồi. Đây quý vị không phải chuyện thường đâu. Bởi vì cho nên nó mạng của chúng sanh trong đó nó không có phúc báo, cho nên nó chưa có trả thù, chưa báo oán. Đợi khi chúng ta hết phúc rồi nó quay lại. Nó cũng làm như chúng ta như vậy. Nên ráng trong đó từ tâm bất sát. Quý vị thấy thập thiện mà phúc báo thứ nhất là từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp đâu có dễ đâu. Còn chúng sanh biểu đi chùa sám hối, lễ Phật, tụng kinh, về trong đó thấy chuột cũng bắt cua cho nó ăn, ăn thuốc độc rồi cho mấy con chuột chết. Thấy không nè? Còn có lấy bẫy đó quý vị, đập cho nó bể cái đầu, bể cái mỏ. Chúng ta có làm rồi là không có bắt nó bằng bẫy đâu, mà lấy cái bọc đập đó quý vị. Cái bẫy mà dọc đó, có răng cưa đó, đập một cái bụp một cái rồi con chuột bể cái đầu. Đây quý vị thấy rõ ràng không phải là từ tâm bất sát mà ác tâm bẫy chuột. Rõ nè, trong kinh nói từ tâm bất sát, còn chúng ta ác tâm đó, trong đó giết hại chúng sanh. Một cái nghiệp, một cái tội đó quý vị, cái giới đó quý vị thấy đâu có dễ mà giữ đâu. Là còn ở trong địa ngục biến tiến đồ nói chúng ta, nào là gián, nào kiến, lấy thuốc độc, lấy lửa, lấy nước sôi, đều có địa ngục ở dưới đó. Nếu không tin quý vị đã coi địa ngục biến tiến đồ trong đó đang coi. Ở trong đó cõi thiên á, có tâm từ thương xót chúng sanh, người ở trên chỗ trời đó quý vị. Cho nên chúng ta phải nương nương á, cái tâm thiện đó thì lên được cõi trời. Thấy không? À, trời thương xót chúng sanh, đúng không nào? Cho nên chúng ta phải có cái từ tâm đó thì lên cảnh giới cao. Còn nếu không có từ tâm đó thì đi xuống cảnh giới xấu. Nên đối với chúng sanh như thế nào, nó cảm như thế nào, chúng ta bị đó. Thôi giờ sám hối đi quý vị. Tôi vẫn khuyên sám hối đi. Mình đã có cơ hội đi ra, sám hối trong đó, rồi niệm Phật đó, hồi hướng cho chúng, thì chúng ta thấy chúng ta sẽ được cứu là A Di Đà Phật. Miền Bắc cho vậy. Ủa chúng ta tới giờ rồi đó nha. Hả? Còn dọn dẹp nữa ha. anh Nam Khoa hỏi nè hả? À, 6 giờ.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, sau này làng Di Đà có xây vãng sanh đường không và có lò thiêu không? Xin thầy cho chúng con biết. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Dạ, cái vấn đề này á, lò thiêu thì không có bảo đảm cái việc, vì ở trong đó cái luật lệ nó rất khó, nếu nè nó phải đủ tiêu chuẩn rồi nó phải kiểm soát được, chứ không phải mình muốn thiêu ai thiêu giết lỡ người nào mà nó trợt chân nó té hay là lỡ giết rồi chúng ta nên thiêu phi tan đâu được đâu, cho nên phải có giấy thờ thiêu ai cũng phải giấy tờ đàng hoàng, nếu nè vì cái hệ thống đó ngay trong đó nó mới nó sợ mình ở trong đó cho một người vô hồi thiêu trong đó và không có biết là kẹt lắm nhá, cho nên lò thiêu không có, phiền phức vô cùng, chứ không phải như là an dưỡng đường, an dưỡng địa ở bên chùa ở Việt Nam, thấy không, lập một cái lò đó bằng gạch đó quý vị, để cho củi vô là thiêu, thấy không nè, nhưng mà ở đây thì luật lệ nó khó hơn. Còn vãng sanh đường đó, vãng sanh đường đó thì chúng ta có cái địa tạng đường, và nơi đó thì những người mà đồng tu về đó tu đó thì chúng ta tìm cách ở đó để mà hộ niệm, chứ không phải là vãng sanh đường, không phải là nhà hoàng, giống nè vãng sanh đường mà quý vị tưởng như là hoàng, không phải, mà chúng ta chỉ được ở trong đó giữ lại trong khoảng thời gian 8 tiếng đến mười mấy tiếng để mà hộ niệm, là cái vấn đề là chúng ta đang cố gắng làm cái việc đó. Và cần đó là bác sĩ chứng nhận, bác sĩ gia đình chứng nhận người đó, rồi chúng ta liên lạc với nhà hoàng để họ có thể cho chúng ta 12 tiếng ở đó niệm Phật, hộ niệm. Đó là vấn đề cần thiết chúng ta làm. Còn màu và trở màu vãng sanh đường như là ở nhà hoàng hay là nhà thờ đó thì cái vấn đề đó nó chưa được, thấy không nào? Vấn đề đó nó rất nhiều luật lệ, thấy không? Nên ở đây có thể được là chúng ta địa tạng được và Phật tử ở trong đó hộ niệm cho chúng ta được 12 tiếng, rồi sau đó đưa về, và sau khi mà chôn xong thì chúng ta sẽ cất cái trong đó địa tạng đường, có thể để trong đó để cốt hay là để hình ảnh, thấy không nào, của những người đồng tu, thấy không nào? Thì trong đó có thể làm được việc đó. Còn những việc khác thì chúng ta phải nương nơi nhà hoàng cùng với những cái phương tiện khác của xã hội, chứ chúng ta không làm được. Dạ.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy giải cho chúng con rõ vô sanh pháp nhẫn trong nguyện thứ 34 của Đức A Di Đà Phật. Pháp nhẫn có khác với pháp nhẫn của độ nhẫn nhục trong lục độ không? Thứ nhì, thống lý đại chúng trong quy y tăng có nghĩa là gì? A Di Đà Phật.
Dạ. Ở cái nhẫn nhục đó, cái vị nó khác với pháp nhẫn pháp á. Trong đó vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là chứng được thực tướng ở trong đó thấu được rồi, cho nên nó hoàn cảnh gì khởi ra tâm ta cũng như bất động, không bị chuyển. Vô sanh, không còn sanh khởi nữa, ở trong đó pháp, trong tất cả pháp đều nhẫn nhục trong đó. Giống như gì quý vị, chúng ta đã giác ngộ rồi, ở trong nó giác ngộ gì, cái tivi nó chiếu không phải là thiệt, nó là giả, là cho nên nó làm cái gì, nó chiếu gì, chiếu ta cũng không sợ, nó chiếu thằng lính đó, nó bắn qua tiễn tới quý vị, từ đầu kia nó bắn mà chúng ta thấy đầu quả tiễn luôn, bắn ngồi một phút rồi mỏ tiễn phóng lại một cái, chúng ta ngồi coi nó nổ như thế nào, không có sao hết. Vì sao quý vị? Nó ở trong tivi mà. Còn mà ở ngoài đời, bây giờ chúng ta ở ngoài đời, thằng kia đưa cái súng ra là chúng ta sợ hết hồn, tái mặt tái mày lại. Mà nó đưa cái súng giả ra chúng ta cũng sợ nữa, đúng không nào? Nhưng mà thằng cướp đó nó ở trong tivi, quý vị sợ không? Vô sanh pháp nhận ra. Dù hoàn cảnh môi trường nào xảy ra trong đó thì chúng ta vẫn an nhiên tự tại, nó là giả là. Dù thế giới này phóng bom nguyên tử, hỏa tiễn nguyên tử nổ, chúng ta coi như là phá bom, không có liên quan gì chúng ta. Vô sanh pháp nhận ra đã chứng vào thực tướng quý vị. Còn bây giờ chúng ta mê mà không biết. Mình coi tivi mê trong đó, quý vị thấy không nào? Thấy cái quả tiện nó chỉa cho chúng ta bắn, cho nó bắn đi, 10 quả cũng không sao hết. Chúng ta vẫn ngồi ở trên salon ăn bắp rang mà coi nó bắn. Đúng nè. Đây quý vị thấy, vô cảnh giới mà nó vượt thắng quảng đại trong đó, coi chúng sanh như trò chơi, như là con. Cho nên chứng thực vào trong đó, tâm quảng đại mở rộng. Còn bây giờ chúng ta thấy dễ sợ ha. Nó mà dí cho một cái là mình nó tái mặt tái mày hết. Có ăn cướp vô đây dí súng đưa hết đồ đây không? Bà con cô bác thấy thấy là hết hồn hết vía đây nè. Đây chúng ta chưa chứng vào thực tướng, chưa chứng vào cảnh giới đó cái vị. Còn nhẫn nhục trong đó lục độ là gì? Đang tu, chưa vào được, đang tu là. Cho nên ở trong đó họ vẫn còn cố gắng tu nhẫn nhục. Còn những người đạt được thì sao? Họ ngồi ở trong phòng khách coi tivi, không cần dụng công, không cần dụng công mà vẫn đạt được công phu. Bình thường tâm như vậy là. Còn những người nhẫn nhục trong kia vẫn còn tu, thấy mình, thấy người, thấy sự việc, nhẫn trong đó, nghe cái lời mắng cũng như bất động, nghe lời người ta châm chọc chỉ trích cũng như bất động. Đó là đang tu quý vị ạ. Chứ mà nó dí súng thì cũng sợ hết hồn, thấy không? Cho nên nó vẫn tu mà. Còn những người vô được cảnh giới rồi thì không, không khởi tâm. Đây quý vị thấy Phật dạy chúng ta vào cảnh giới đó nè. Còn những cái điều kia đó, chúng ta cái này nó là sơ để nói chúng ta thôi, chứ không phải đơn giản như vậy đâu. Thì vấn đề đó chúng ta sẽ thảo luận sau cho nó rõ ràng. Còn nó thống lý đại chúng là ở trong đó nguyện tự quy y tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng là ở trong đó nhiếp thọ tất cả chúng sanh. Ở trong đó tâm chúng ta thanh tịnh, tự quy y tăng thanh tịnh trong đó tất cả chúng sanh, mình người là một thể thanh tịnh như thống nhất được tất cả, y vào lý của pháp giới mà thấy chúng sanh, độ tất cả chúng sanh mà không thấy một chúng sanh nào được độ. Bây giờ vào cái cảnh giới đó, cái vị là tu hàng tăng tu trong đó là cái gì vô, chúng ta có cái thuyền nó vô vi đó, giữ giới vô vi, không khởi tâm mà tâm vẫn thanh tịnh, không trì giới mà trong đó đều nhiếp thọ tất cả chúng sanh, thấy tất cả chúng sanh đều là huyễn hóa, đều là một thể. Đây là hàng tăng đi vào cái con đường giữ giới vô vi, trong đó họ tâm họ thanh tịnh và với tất cả chúng sanh đều thanh tịnh như cả, thống nhiếp tất cả theo lý của pháp giới mà thống nhiếp tất cả chúng sanh, coi độ tất cả chúng sanh mà không có chúng sanh nào được độ trong tâm của họ, chỉ là tư tưởng kiến giải ở trong tâm chúng ta nó khởi ra mà thôi. Họ đạt được cái cảnh giới đó đó quý vị, và chúng ta quy y tăng cũng mong được cái cảnh giới đó. Trí tuệ quy y pháp, trí tuệ quy y tăng mở tâm, quy y Phật mở tâm và quy y tăng trở về thanh tịnh. Thanh tịnh trong đó mình người đều không, thống lý đại chúng nhất thiết vô đại, y như pháp y như lý mà thống nhiếp tất cả chúng sanh. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xác đã chết rồi, tai đâu còn nghe được thì cần gì máy tụng nữa, xin thầy giải thích thêm cho con hiểu. A Di Đà Phật.
Xác đã chết rồi thì chết cái vị, cái xác á nó không phải là tác dụng, mà tác dụng ở tâm thức. Tâm thức nó ở trong đó hay nó ra ngoài, đó là vấn đề, chứ không phải cái xác cái gì. Cho nên cái xác nó là mượn, chúng ta mượn cái xác, chứ thật sự ở trong đó mượn, trong đó lục căn nó hữu dụng, nhưng mà quan trọng nhất là cái thức, cái thần thức, cái linh tri ở đó. Cho nên cái xác nó mất hiệu dụng là nó cái căn của nó, lục căn nó mất hiệu dụng, nhưng mà thần thức nó vẫn còn, mà thần thức nó vẫn ở trong cái xác đó. Cho nên nếu mà chúng ta tuy rằng nó điếc mà nó vẫn bị đau, tuy rằng nó mù mà nó vẫn cảm xúc, đúng nè, lục căn nó mất hiệu dụng. Người mù vẫn đau hả? Người điếc vẫn cảm thọ hả? Người câm nó vẫn thấy khổ hả? Cái vị thấy không? Lục căn mất hiệu dụng, không phải thần thức không biết là. Cho nên nó chỉ mất cái hiệu dụng nó thôi. Và khi đó, khi mà chúng ta niệm liên tục đó, nó cũng cảm thấy nó nghe được rồi. Nó không qua cái căn, nhưng mà trong đó nó cũng nghe. Nó điếc nhưng mà nó chưa có điếc hẳn, thấy không? Nó vẫn còn nghe. Chứ khi mà nó tỉnh, nó may đâu nó tỉnh được, thì nhờ cái niệm đó nó có thể phục hồi chánh niệm và thần thức chánh niệm nương theo câu Phật hiệu, và đưa cái thần thức nó ra khỏi cái xác, và ra khỏi cái xác nó nương theo quang minh của Phật để mà về Tây Phương tối thắng à. Chứ chúng ta tính cái xác là sai quý vị, mà tính là tính cái thần thức, cái linh tri là. Có người á bất tỉnh nhân sự, có người ở trong đó khi trước ở tại Úc Châu quý vị, có người kể cổ bị bệnh, cổ trong đó bị bệnh gì không biết, ở trong nhà thương đó quý vị. Ở trong nhà thương thì cổ mới đi vô phòng vệ sinh. Đi vô phòng vệ sinh cái vấp té bất tỉnh nhân sự. Bất tỉnh nhân sự nằm ở đó thì cái thần thức nó chạy ra. Nó chạy ra nó trần nhà, nó coi nhìn xuống. Ôi trời, cái thân này nằm la liệt, cái này coi á không có giống cái gì hết trơn á. Mà nữ trong đó nằm trong đó kiểu này không khó coi quá. Nó kéo ra, kéo cho chân tay cho nó nằm xuôi xuôi chút, nằm cho đàng hoàng chút. Đúng không nè? Mà kéo hoài không được à. Vì cái thân nó nằm đó mà kéo hoài không được, la nó không dậy. Cái xác nằm ở đó quý vị. Muốn sửa cho nó nằm ngay ngắn lại, đàng hoàng lại, mà sửa nó không sửa được, mà giật tỉnh nó không tỉnh, nó nằm ở đó, mà cái thần thức đi ra đây. Đây quý vị thấy. Rồi người ta mới vô đó, phát giác vô, mình bực giật gió, giật lông mày gì đó, rồi trong đó nó tỉnh dậy, nó nhập trở lại, chứ không mới dở tay đậu chân, mới thấy mình ra khỏi cái xác. Cái xác chỉ là vật vô tri mà thôi. Trong đó cái thần thức nó nghe, nó thấy, nó biết, nó làm tác dụng. Mà bây giờ không có cái gì nữa, nó chỉ có thần thức thôi. Nó kéo cái chân con người này lại cho nó ngay ngắn, kéo không được. Kéo cái chân mình lại cho nó ngay ngắn, kéo không được. Nó không vô, không điều khiển nó được mà. Cho nên cái vị thấy, ở nơi đây cái thần thức nó chưa ra, thì chúng ta có nhiệm vụ hộ niệm cho nó, làm cho nó giác tỉnh, để cho nó có thể hướng về đó, chánh giác, chánh niệm, niệm Phật, hầu cái thần thức nó nhẹ nhàng, nó đây đi về theo quang minh của Phật. Nó có thể nghe, nó có thể thấy, nó có thể hiểu, có thể biết mà. Nó thấy xác của mình mà. Không phải xác thấy, mà thần thức ở trên đó, trần nhà, nó thấy mình, quý vị thấy rõ ràng không? Nên cái này nói chúng ta quan trọng là thần thức, không phải cái thân đâu. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, đây là câu chót của ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Nếu con hay đến một ngôi chùa để làm công quả, nhưng ngôi chùa đó là của hội, có một vị tăng trụ trì, nhưng có một ngày con đến ngôi chùa đó, con có lỡ tay gõ cửa hơi mạnh tay thì thầy trụ trì đó giận lắm, tưởng là mấy đứa con cháu con gõ. Thầy giận, thầy la lối rất là lớn tiếng, thì mấy đứa nhỏ bảo rằng người gõ cửa chính là con, chứ tụi nó không có. Thì con cảm thấy rằng con không có nên đến ngôi chùa đó để làm công quả nữa, dầu rằng có một hai người khuyên con nên trở về để phụ làm công quả, nhưng con cảm thấy con không thích về nữa thì con làm như vậy. Con có quá chấp ngã hay không? Xin thầy chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Dạ. Yeah. Nơi ngôi chùa đó quý vị, là nơi dạy cho chúng ta, nơi thực hiện gì quý vị biết không nè? Giới định huệ. Mà sân hận quá là không có định, là không có huệ, đúng không? Định không có, còn gì có huệ, đúng không? Mà trong đó không giữ được cái định lực của mình, lớn tiếng sổ sàng, giới cũng không có. Là giới định huệ không có, không phải là chùa cái gì à, chỉ là hình thức mà thôi. Là mà chùa trong đó là nơi dạy tu giới định huệ. Người trụ trì phải làm gương, làm gương khởi lên được cái giới định huệ. Còn người trụ trì không giữ được giới định huệ, Phật tử còn chết nữa. Bởi vậy cái vị chấp ngã vẫn còn là, bây giờ dùng cái phương tiện nào, nương tựa nơi đâu, theo thiện tri thức nào để phá ngã, để tu giới định huệ, chúng ta phải sáng suốt chọn lựa, là chứ không phải đến chùa hay không đến chùa cái gì mà tâm của chúng ta có tu hay không. Chúng ta nương được vào thiện tri thức nào để mình tin tưởng hay không, người đó có giới định huệ hay không, là thiền sư quý vị, đại đức trong đó đụng tới một cái là bồ đề gai nổi lên. Rồi quý vị cũng thấy thôi kệ nó, người ta giàu gì cũng mang nó mặc áo vàng trong đó, thôi nép nép vô đó, nép nép gai đâm giáo chịu là. Vì sao quý vị? Ở trong đó rõ ràng, trong đó không y vào kinh giáo Phật, chúng ta nương vào cái gì? Chỉ vì cái vị bè phái, vì thế lực, vì ảnh hưởng, cho nên kệ nép nép trong đó, dầu gì ổng cũng ảnh hưởng trong đây à. Mình cũng là tay gần trong đó cái vị, vẫn là ở ta bà là. Nên ở đây quý vị hãy chọn lựa cho mình, đi về với Phật hay về với chùa, tự mình quyết định. Phá được ngã hay không là phải y vào giáo pháp của Như Lai. Phá được chấp hay không phải như đi vào phương tiện của Phật. Ra khỏi luân hồi lục đạo hay không thì phải trung thành niệm Phật. Còn nếu không ngoài đó, quý vị cũng là bè phái, cũng là vây cánh, cũng là như vậy thôi là, rồi cũng chết à. Bởi vậy cho nên mình nói không phải là con chấp ngã quá không. Ngã nào, ngã ai cũng có. Chúng ta thật sự ở đây nói rõ ràng, không một ai phá được cái ngã trong thời hiện tại. Chỉ mong cái phương tiện này, chỉ mong nhờ cái pháp môn này, mong nhờ đại từ đại bi, đại ân đại đức của Đức Phật A Di Đà, chúng ta mới thoát khỏi cái ngã, chúng ta mới ra khỏi luân hồi. Ngoài cái phương tiện này thật sự không có một ai trong đời này đâu. Đợi đến Di Lặc Bồ Tát, đến 567 triệu năm sau thì may ra có phần. Đời này không được đâu quý vị. Nếu mà ngoài pháp môn này không có pháp môn nào. Cho nên chúng ta sáng nói hãy nhận A Di Đà Phật làm đạo sư đi. Hãy quay về với Vô Lượng Thọ Kinh đi. Hãy nương tựa vào Đại Thế Chí, để Quan Thế Âm và thanh tịnh đại hải chúng đi, đừng nương tựa vào ai hết à. Họ không như lý như pháp. Phật nói đừng có nương tựa là y pháp bất y nhân, nhân trong đó có luôn cả các thầy, có luôn cả các tầng lớp, chúng ta nương là chết. Nếu họ y theo giáo pháp, chúng ta nương nhờ họ, chúng ta theo họ. Còn nếu không như vậy, thôi cái vị niệm Phật, Phật cũng chứng hạ. Dạ, ai đi đạo Phật. Chúng ta tạm dừng ở đây. Thầy, thì đó là xong ha. Dạ, thì quý vị chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. A Di Đà
Nam Mô A Di Đà Phật.